Có điều hắn chưa kịp mở miệng, Chu Nguyên đã lạnh lùng liếc hắn nói. Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy sự phẫn nộ, hắn thầm nghĩ tên khốn này dám lấy lãnh thổ Đại Chu để giao dịch với Hắc Độc Vương, lần sau để ta tóm được ngươi nhất định sẽ không nương tay mà giết chết ngươi. Tê Nhất Thiên. Tê Hạo ngẩn người khi nghe ba chữ này, nhưng hắn lập tức hiểu ra ý Chu Nguyên muốn nói, gương mặt của hắn trở nên đỏ bừng vì tức giận, hắn gằn giọng. Chu Nguyên, ngươi dám nhục mạ ta ư? Chu Nguyên mỉa mai lại. Kẻ đã có ý bán nước thì làm gì biết đủ. Tê Hạo tức giận cười lớn. Chính ngươi mới là kẻ không biết trời cao đất rộng, ngươi còn chưa đột phá được dưỡng khí kỳ mà dám nói ta như thế. Nếu không phải có người bảo vệ ngươi, ta đã giết ngươi từ lâu. Quả thật Tề Hạo đã là cao thủ dưỡng khí kỳ cấp bậc hậu kỳ trong khi Chu Nguyên chỉ mới đả thông được thất mạch. Nếu hai người đánh nhau, Tề Hạo có thể dễ dàng giết được Chu Nguyên. Sau này sẽ có cơ hội giao chiến một phen, để xem ai mới là kẻ bị giết. Chu Nguyên bình tĩnh nói, trong lòng lại nghĩ, nếu hắn tiến vào dưỡng khí kỳ, cho dù chưa luyện xong tầng thứ nhất thông thiên huyền mãng khí của Tổ Long Kinh, chỉ dựa vào thần hồn mạnh mẽ kết hợp với sức mạnh của Nguyên Văn, hắn không sợ Tề Hạo có thể dễ dàng giết được hắn. Tề Hạo cãi không lại Chu Nguyên, ánh mắt hắn âm u, có điều hắn cũng biết nếu hai người bọn hắn có cãi nhau đến tối cũng không làm được gì, cho nên Tề Hạo liếc Chu Nguyên một cái rồi phất tay dẫn người rời đi. Mà Chu Nguyên nhìn bóng lưng của Tề Hạo, Hắc Độc Vương đang đi xa, ánh mắt trở nên nghiêm túc, tuy rằng hắn có thể thoải mái mắng tên kia nhưng hắn cũng không hề khinh địch. Hiện tại kẻ khó đối phó nhất chính là Hắc Độc Vương, cho dù có vệ tướng quân ở đây nhưng cũng không thể chiếm được phần thắng. Xem ra chúng ta cần phải nghĩ cách đối phó với chướng ma khí của gã. Nếu không, vệ tướng quân có chuyện gì thì chúng ta sẽ rơi vào thế bất lợi ngay lập tức. Chu Nguyên tính toán một lát, cuối cùng hắn nhìn Yêu Yêu cười tươi một cái, dù sao hắn cũng không thể mất trắng hai vạn nguyên tinh này được. Chương 75, Đệ Bắt Mạch. Biên, CEO. Trong nhà trọ. Trải qua chuyện trước đó, thần sắc của mọi người đều có chút nghiêm trọng. Ai nghĩ đến cũng đều hiểu, nếu Tể Vương Phủ và Hắc Độc Thành cùng hợp tác, tất sẽ là trở ngại lớn nhất của họ lúc này. Vệ tướng quân, người và Hắc Độc Vương kia cùng chiến đấu thì có mấy phần thắng? Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vệ Thương Lan nghe vậy, chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói. Chín trọng thiên của Thái Sơ cảnh, thần và Hắc Độc Vương đều nằm ở cảnh giới lưỡng trọng thiên. Nếu thật sự đánh nhau sẽ bất phân thắng bại. Nhưng Hắc Độc Vương tu luyện chướng ma khí, trong một lần có cơ duyên mà đoạt được, là nguyên khí tứ phẩm vô cùng cao cấp, độc khí bá đạo. Giao thủ với hắn rất dễ bị chướng ma khí xâm nhập lúc nào không hay. Chính vì vậy năm đó thần mới bị thiệt thòi. Chướng ma khí này rất đau đầu. Có điều cho dù chướng ma khí kia khiến thần kiêng rẻ, nhưng đã đến lúc thần khẳng định có thể ngăn chặn Hắc Độc Vương này. Vệ Thương Lan sợ đả kích sĩ khí, nhanh chóng nói thêm. Chu Nguyên lộ vẻ trầm ngâm. Việc này không bảo đảm, lỡ như đến lúc ra xảy ra sự số, cục diện đối với bọn họ quá bất lợi. Hắn suy đi nghĩ lại, liếc mắt về phía Yêu Yêu, cười nói. Yêu Yêu tỷ có biện pháp gì không? Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn, đang cúi đầu nghiên cứu cái ngọc bài màu đen kia nở nụ cười tinh xảo, trừng mắt nhìn Chu Nguyên một cái nói. Biết ngay ngươi sẽ hỏi chủ ý của ta. Suốt đoạn đường trở về này, cô luôn cảm nhận Chu Nguyên luôn nhìn mình. Nhưng cô cũng hiểu rõ việc này quan trọng nên sau khi trừng mắt nhìn Chu Nguyên, bèn lấy ra từ túi càn khôn bên hông một quyển trục màu xanh đặt lên bàn, nói. Vạn Mục Ngự Độc Văn này là nguyên văn tam phẩm cao cấp, nếu vận dụng có thể phòng ngự bách độc. Chứng ma độc kia chắc không thể nào đột phá được. Nguyên văn tam phẩm cao cấp. Vệ Thương Lan và bọn người Vệ Thanh Thanh đều kinh ngạc nhìn Yêu Yêu. Trước mắt là một thiếu nữ không hề có chút nguyên khí biến động nào, lại có được nguyên văn cao siêu như vậy. Loại nguyên văn này ở Đại Chu bọn họ được xem là cao cấp. Lúc này Vệ Thanh Thanh mới hiểu vì sao Chu Nguyên lại muốn đem thiếu nữ nhìn có vẻ phiền toái này theo bên cạnh. Được, có nguyên văn này trợ giúp, Hắc Độc Vương kia đối với thần không còn đáng ngại nữa. Thần sẽ ra tay không chút kiêng kỵ, áp chế hắn gắt gao. Thậm chí nếu tìm được cơ hội còn có thể chém chết hắn. Vệ Thương Lan cầm quyển trục, khuôn mặt vì kích động đều đỏ lên. Đối với Hắc Độc Vương kia, hắn đã sớm hận thấu xương, cố tìm tất cả phương pháp để diệt trừ. Nhưng vì e sợ chướng ma độc mà những lần giao thủ trước đó cuối cùng đều âm thầm chịu đựng. Giờ đã có nguyên văn tam phẩm cấp cao Vạn Mục Ngự Độc Văn này rồi, thế mạnh lớn nhất của Hắc Độc Vương đối với hắn không còn chút uy hiếp nào. Nhìn thấy lời nói Vệ Thương Lan tràn đầy tự tin, những người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Nguyên cũng cười gật gật đầu, nói. Nếu vệ tướng quân đã nắm chắc, vậy ta cũng yên tâm rồi. Hiện giờ tình báo thu thập được đã khá khá, ngày mai chúng ta có thể hành động, tiến vào tòa di tích chiến khôi tông kia. Mọi người nghe vậy đều tán thành. Màn đêm buông xuống, cửa thành Tù Ma Thành đóng kín nhưng trong rừng núi ở ngoài thành lại có vô số tiếng nguyên thú gầm rú. Hắc Uyên trong đêm càng thêm nguy hiểm. Trong phòng trọ, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cơ thể hắn khẽ chấn động, mơ hồ có tiếng rồng ngầm truyền ra, đồng thời nguyên khí khắp thiên địa biến động, dường như hóa thành từng tia sáng, nương theo hơi thở xâm nhập vào cơ thể. Từ sau khi gặp Tề Hạo và Hắc Độc Vương, Chu Nguyên cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Tuy nói có một đội bảo hộ tinh nhuệ nhưng hắn biết, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là điều đáng tin cậy nhất. Nhưng thực lực để hắn mở thất mạch này, trong Hắc Nguyên đã bắt đầu không đủ. Vậy nên cũng đến lúc hắn nhập dưỡng khí cảnh rồi. Lồng ngực Chu Nguyên khẽ phập phồng, từng luồng thiên địa nguyên khí trong kinh mạch chuyển động, sau đó không ngừng đánh thẳng vào bát mạch ngày càng giãn ra. Trải qua mỗi ngày không ngừng tu luyện, hắn đã có thể cảm nhận được rằng, việc đả thông bát mạch là sắp ở trước mắt rồi. Trong kinh mạch cơ thể, nguyên khí không ngừng biến động. Đột nhiên cơ thể Chu Nguyên chấn động mạnh, xoay chuyển long hấp thuật. Lại là một tia trắng do thiên địa nguyên khí hóa thành, bị hút vào trong cơ thể, tựa như một đợt sóng chiều đang hung hăng đánh thẳng vào từng tia phong tỏa cuối cùng của đệ bát mạch. Phụt. Phảng phất có một tấm màng trong nháy mắt bị phá vỡ, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Chu Nguyên mở trừng hai mắt, túi đầu nhìn lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của chính mình giờ khắc này đã trở nên thông thấu và linh hoạt. Loại cảm giác này tựa như gông cùm và xiềng xích đột nhiên bị phá vỡ. Nguyên khí trong thiên địa không còn bị khống chế nữa xông thẳng về phía hắn. Tố chất thân thể của hắn cũng nhanh chóng được cường hóa. Đệ bát mạch, cuối cùng cũng được đả thông. Cơ thể Chu Nguyên khẽ run, tâm tình không còn lời nào để diễn tả, sụp vào trong lòng. Trải qua nửa năm nỗ lực, hắn cuối cùng cũng đả thông dược bát mạch. Trải qua mười mấy năm, bát mạch trong người hắn được thông triệt lần nữa. Chu Nguyên mạnh mẽ hít hai cái, để bản thân tỉnh táo lại. Sau đó hai mắt khép hở. Nếu bát mạch đã được đả thông, vậy thì tiếp theo sẽ trực tiếp mở khí phủ. Chỉ có mở khí phủ mới có thể xem như chân chính bước vào dưỡng khí cảnh. Đến đi. Ánh mắt Chu Nguyên rực cháy, trong mắt tràn đầy hy vọng. Hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi. Cơ thể Chu Nguyên lại truyền ra tiếng rồng ngầm như có như không. Nhưng lần này long hấp thuật hắn thi triển, uy lực cũng tự nhiên tăng vọt. Nguyên khí thiên địa trong phòng cũng đột nhiên chấn động, cuối cùng hóa thành từng tia màu trắng cường tráng. Bị Chu Nguyên mở miệng nuốt vào bụng. Nguyên khí trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ trong bụng, dường như tạo thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Khi vòng xoáy đạt mức cực đại, Chu Nguyên lập tức cảm nhận được một nguyên điểm xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy. Trong nguyên điểm đó là một không gian huyền diệu, như có như không. Vô cùng nhỏ lại vô cùng lớn. Khi nguyên điểm này xuất hiện, những nguyên khí di chuyển trong cơ thể dường như cảm nhận được lực hút nào đó. Nhất thời gào thét trong kinh mạch, cuối cùng từng luồng khí đều trào vào trong nguyên điểm. Nguyên khí mạnh mẽ tràn vào trong nguyên điểm, tựa như trong hỗn độn có sức sống. Không gian bắt đầu chuyển động, cũng là lúc hình thành cái gọi là khí phủ. Giờ khắc này khí phủ trong người Chu Nguyên cuối cùng cũng mở ra, nguyên khí mà hàng ngày hắn tu luyện cũng xem như có nơi chứa đựng, có thể ngày càng mạnh mẽ nhưng sẽ không như trước đây. Đa số nguyên khí sau khi nhập vào cơ thể cường hóa tố chất cơ thể xong đều sẽ biến mất. Thân hồn của Chu Nguyên cũng nhập vào trong khí phủ. Trong mắt hắn điều này tựa như một không gian kỳ lạ, nguyên khí không ngừng xông vào. Sau đó hắn nhìn thấy ánh sáng màu xanh toát ra, trực tiếp nhuộm đẫm cả khí phủ này thành màu xanh. Lúc khí phủ mở sẽ tùy vào căn cốt, thiên phú của từng người mà tạo thành 4 cấp khí phủ, vô sắc, thanh sắc, tử sắc, kim sắc. Thần hồn của Chu Nguyên căng thẳng xem xét biến hóa của khí phủ. Bởi vì hắn biết phẩm chất của khí phủ tuy nói không phải đại diện tuyệt đối cho thành tựu sau này, nhưng chí ít sở hữu khí phủ phẩm chất càng cao càng có ưu thế hơn người. Ánh sáng xanh càng lúc càng đậm, đến cuối cùng sinh ra ánh sáng tím. Sau đó lan rộng ra khí phủ lại hóa thành màu tím. Tử sắc khí phủ. Khi nhìn thấy khí phủ biến thành màu tím, cuối cùng Chu Nguyên cũng gật gật đầu, hiển nhiên lúc này vô cùng thỏa mãn. Khí phủ ổn định ở màu tím, Chu Nguyên từ từ thở phào nhẹ nhõm, định rời khỏi khí phủ. Ầm. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, khí phủ đột nhiên chấn động. Chu Nguyên chợt cảm nhận được ở nơi sâu thẳm trong khí phủ, rõ ràng có một nguyên khí rất xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc xông ra. Cỗ nguyên khí này tinh khiết khiến Chu Nguyên sợ hãi, hơn nữa đạo nguyên khí này mang theo cỗ khí tức nguyên thủy, tựa như thở bắt đầu của vạn vật chưa từng nhiễm khí đủ, sau đó sinh ra tiên thiên nguyên khí. Cỗ nguyên khí này là sao đây? Điều Chu Nguyên kinh ngạc là nguồn gốc của đạo nguyên khí thần bí này, vì hắn cũng cảm nhận được đạo nguyên khí này không phải do hắn tu luyện ra. Nhưng lại sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Trong lòng Chu Nguyên sinh ra hàng ngàn ý niệm. Trong giây lát hắn tựa như có chút hiểu ra, khiếp sợ lẩm bẩm nói. Lẽ nào đạo nguyên khí này là năm đó ta mới ra đời, bát mạch đã mở, phủ khí đã thông, đạo tiên thiên nguyên khí này mới ẩn vào chỗ sâu trong khí phủ. Lúc Chu Nguyên ra đời, cơ thể đã mở sẵn bát mạch. Khi đó theo lý thường mà nói, cũng sẽ tự động mở khí phủ. Nhưng sau này vì một phen kiếp nạn biến cố, khí phủ tuy chưa mở hoàn toàn nhưng lại có một đạo tiên thiên nguyên khí vì ẩn tránh kiếp nạn đã lén nhập vào chỗ sâu trong khí phủ. Bây giờ Chu Nguyên đã thành công mở khí phủ, đạo tiên thiên nguyên khí ẩn nấp 14 năm này cảm nhận được khí tức của hắn nên mới chạy ra ngoài. Chu Nguyên kinh ngạc cảm nhận được cỗ nguyên khí thuần khiết, nội tâm phức tạp. Mà lúc này ngụm tiên thiên nguyên khí đó cũng đã nhập vào khí phủ. Sau đó Chu Nguyên lại ngạc nhiên nhìn thấy trong khí phủ ánh sáng tím dày đặc kia chợt có một vệt kim quang, tựa như đang tăng dần lên, từ từ tỏa ra. Chương 76, mở khí phủ. Biên, CEO. Kim quang hiện ra, tựa như mặt trời mọc. Trong nháy mắt, kim quang bắt đầu lan rộng ra, ánh sáng tím tan đi. Kim quang cứ thế chiếm lấy, tràn ngập cả khí phủ. Sau đó khí phủ trở thành kim quang rực rỡ, đại khí hùng hồn. Đây là khí phủ kim sắc. Chu Nguyên nhìn khí phủ sáng chói kim quang kia, nhất thời ngây người ra. Hắn làm sao cũng không ngờ được mình lại có thể chuyển biến thành khí phủ kim sắc. Vốn dĩ mong ước của hắn chỉ là tử sắc khí phủ, chỉ cần có thể đạt đến trình độ đó là mãn nguyện rồi. Nhưng hắn không thể ngờ được, giờ phút này, ngụm tiên thiên nguyên khí ẩn nấp trong chỗ sâu của khí phủ kia lại khiến phẩm cấp khí phủ của hắn tăng lên một tầng nữa. Nội tâm Chu Nguyên tràn đầy hưng phấn. Phẩm chất khí phủ không chỉ có thể quyết định tiềm lực huyết trương của khí phủ, mà còn có thể nâng cao phẩm chất nguyên khí. Người có được kim quang khí phủ, cho dù chỉ tu luyện nguyên khí nhị phẩm, nhưng so về uy lực sợ là cũng mạnh hơn nguyên khí tam phẩm của người có thanh sắc khí phủ. Không ngờ ta lại có thể luyện thành kim quang khí phủ. Chu Nguyên tự thán phục nói. Trong khí phủ, kim quang tràn ngập. Nguyên khí chiếm cứ chuyển động trong đó, dưới sự chiếu rọi của kim quang, càng ngưng luyện, hùng hồn hơn. Vào lúc Chu Nguyên đắm chìm trong niềm vui sướng mà kim sắc khí phủ mang đến, hắn không hề phát hiện ra trong lòng bàn tay còn lại, vũng huyết hồng oán long độc đang chiếm cứ đột nhiên cũng chuyển động. Xì xì. Trong kim sắc khí phủ có một âm thanh kỳ dị vang lên. Từng tia huyết vụ không biết từ đâu đến xuyên vào trong, bắt đầu trào vào khí phủ. Cuối cùng Chu Nguyên cũng nhận ra điều khác thường. Hắn nhìn vào huyết vụ đang xâm nhập, trong lòng nhất thời chấn động, tựa như gặp phải sóng to gió lớn. Tiếng gầm hoảng sợ, quanh quẩn trong lòng. Đây là oán long độc. Trong huyết sắc vụ khí kia, dường như truyền ra tiếng rồng ngâm đầy oán hận. Sau đó huyết quang từ huyết vụ xông ra, cuối cùng hệt như một bệnh độc, trực tiếp lẫn vào trong kim sắc khí phủ. Chu Nguyên bị việc này sợ đến hồn phi phách tán. Sao hắn có thể ngờ được, oán long độc yên lặng trong cơ thể hơn nửa năm lại đột ngột trỗi dậy vào lúc hắn hình thành khí phủ, hơn nữa còn chui vào khí phủ của hắn. Chu Nguyên khẩn trương quan sát trong khí phủ. Theo sự xâm nhiễm của huyết quang, trong khí phủ vốn sáng ngời kim quang đã bắt đầu biến mất, dần dần hòa hợp cùng huyết quang, cuối cùng cả khí phủ đều hóa thành một mảng màu đỏ tươi. Quỷ dị thần bí. Chu Nguyên lại ngẩn người, huyết hồng khí phủ. Là ý gì đây? Chưa hề nghe đến. Oán long độc chết tiệt. Trong lòng Chu Nguyên tức giận gào thét. Kim quang khí phủ của hắn kết quả lại bị đồ khốn này quấy nhiễu. Cuối cùng còn biến thành một huyết hồng khí phủ chưa từng nghe qua. Trong phòng, Chu Nguyên mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra từ khí phủ. Nếu khí phủ xảy ra chuyện gì, đối với việc tu luyện của hắn mà nói, chắc chắn sẽ tạo nên hiểm họa trầm trọng. Nhưng may mắn là khi kiểm tra lại không thấy sai sót gì. Nguyên khí trong khí phủ dường như so với kim sắc khí phủ trước đó còn được nâng cao. Nhưng Chu Nguyên không dám buông lỏng. Mày vừa trao lại, tâm niệm vừa động liền có thêm một đạo nguyên khí từ lòng bàn tay bừng lên. Theo lẽ thường, nguyên khí chưa tu luyện công pháp đều hệt như thủy tinh. Nhưng hiện tại nguyên khí này xông lên, Chu Nguyên nhìn thấy trong đó mơ hồ có một tia huyết hồng đang chuyển động. Tia huyết hồng đó Chu Nguyên rất quen thuộc, chính là oán long độc. Trong nguyên khí của hắn lại dung nạp oán long độc. Như vậy đã biến thành oán long khí sao? Đúng là gặp ma rồi. Mặt Chu Nguyên ngây ngốc, hiển nhiên không hiểu vì sao lại xuất hiện biến cố này. Tuy tạm thời không biết đây có phải nguy hại gì hay không, nhưng ít ra hắn có thể cảm nhận được, nguyên khí đã dung hòa oán long độc tựa hồ đã trở nên hung manh hơn. Dù sao sự bá đạo của oán long độc Chu Nguyên đã từng được trải nghiệm. Chu Nguyên cảm thấy thật đau tim. Lần mở khí phủ này của hắn đúng là nhiều biến động. Lúc thì tím, lúc thì vàng, cuối cùng còn đùa cợt ra một tia huyết hồng chưa từng có. Ngày mai tìm cơ hội hỏi yêu yêu tỷ vậy. Suy nghĩ mãi không ra, Chu Nguyên chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng. Ngày thứ hai, lúc Chu Nguyên ra khỏi nhà trọ, mọi người đều ngẩn ra. Bởi họ có thể cảm giác rõ ràng, lúc này quanh thân Chu Nguyên có nguyên khí biến động, mạnh mẽ hơn hôm qua. Điện hạ đột phá đến dưỡng khí cảnh rồi sao? Vệ Thương Lan kinh ngạc nói. Vệ Thanh Thanh cũng ngạc nhiên nhìn Chu Nguyên. Tối qua mới đột phá. Chu Nguyên gật gật đầu cười. Điện hạ thật là lợi hại. Chưa đến một năm mà người từ vô pháp khai mạch đạt đến dưỡng khí cảnh, đã đuổi kịp ta rồi. Trong con ngươi xinh đẹp của Tô Ấu Nhi cũng tràn đầy thán phục nói. Nhưng Yêu Yêu chỉ nhìn Chu Nguyên vài cái, trong con ngươi không linh trong suốt tựa như xẹt qua vẻ nghi hoặc. Nơi này nhiều người, Chu Nguyên không tiến lên hỏi mà chỉ nói với bọn họ. Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi. Đoàn người đều gật đầu, sau đó leo lên ngựa, biến thành một đạo hồng thủy, ra khỏi Tù Ma Thành, đi thẳng đến tòa di tích kia. Trên đường đi, Chu Nguyên mới tìm được cơ hội lén kéo Yêu Yêu sang một bên, mặt mày đau khổ kể lại cặn kẽ những chuyện xảy ra với hắn. Khí phù huyết hồng. Yêu Yêu nghe vậy gương mặt xinh đẹp cũng kinh ngạc, đương nhiên chưa từng nghe thấy chuyện này. Chắc là do ngươi bị Oán Long độc xâm nhiễm. Thực ra cũng không phải chuyện xấu vì khí phủ của ngươi, bản chất là kim sắc khí phủ. Chỉ là xen lẫn Oán Long độc mới biến thành như vậy. Yêu Yêu trầm ngâm nói. Còn về việc có vấn đề hay không, ta cũng không thể nói rõ. Sau này ngươi chỉ có thể để ý bản thân nhiều hơn thôi. Đối với đáp án này Chu Nguyên cũng không thể làm được gì, chỉ có thể gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Lúc bọn người Chu Nguyên đi đến di tích, trong Tù Ma Thành, Tề Hạo và Hắc Độc Vương cũng chuẩn bị xuất phát. Trăm đạo thân ảnh phía sau đều có nguyên khí chuyển động, hiển nhiên là tinh nhuệ. Bọn người Chu Nguyên đã hành động trước. Nghe thấy hồi báo, Tề Hạo nói với Hắc Độc Vương. Hắc Độc Vương không thèm để ý nói. Di tích kia nguy hiểm trùng trùng, cho dù đến trước cũng không chiếm được tiên cơ gì. Cứ để bọn chúng giúp chúng ta mở đường trước đi. Hắn dừng một lát, nhìn chằm chằm Tề Hạo, nói. Trước đây ngươi nói với ta, chuyến này các ngươi đã chuẩn bị thủ đoạn, rốt cuộc là gì? Tề Hạo mỉm cười, nói. Đến lúc đó Hắc Thành Chủ sẽ biết, yên tâm đi. Lần này chúng ta liên thủ, bọn Chu Nguyên, Vệ Thương Lan kia nhất định không đi khỏi Hắc Quyên. Nụ cười nơi khỏe miệng hắn dần dần dữ tợn. Bọn chúng chết chắc rồi. Chương 77, đi tìm Ngọc Anh Quả. Biên, CEO. Di tích Chiến Khôi Tông cách Tù Ma Thành khoảng 200 dặm cho nên đoàn người Chu Nguyên chỉ tốn gần 2 tiếng đồng hồ thì đã đến nơi. Lúc này, đoàn người đang đứng trên một đỉnh núi cách di tích không xa nhìn về mảnh rừng rậm ở đằng trước. Bọn họ chỉ thấy trong rừng tràn ngập sương mù đang bao phủ, dường như có thể nhìn thấy được phế tích gần sâu bên trong màn sương. Sau đó bọn họ lại nhìn bầu trời phía trên chỗ đó thì phát hiện trên không dường như có một tầng sáng lập loè bao phủ, hơn nữa màn sáng này còn khiến bọn họ cảm thấy có chút nguy hiểm. Phía trên di tích có kết giới được tạo ra từ nguyên văn. Yêu Yêu nhìn những tia sáng lập loè kia một hồi rồi lên tiếng. Kết giới được tạo ra từ nguyên văn chính là một trận pháp sử dụng một lượng lớn nguyên văn vô cùng phức tạp. Có thể lúc bộ tộc Chiến Khôi Tông còn tồn tại thì bọn họ đã tạo ra một kết giới bảo vệ nơi này. Sau khi người trong tộc biến mất thì cũng không ai duy trì kết giới nữa khiến nó cạn kiệt nguyên khí mà tan biến, nhưng hiện tại, có thể thấy kết giới không biến mất hoàn toàn, vẫn còn một ít mảnh vỡ còn sót lại trên bầu trời di tích. Nếu không quan sát kỹ mà hấp tấp bay tới, có khả năng sẽ đụng phải những mảnh kết giới này. Tuy sức mạnh của nó không còn nguyên vẹn như trước nhưng cũng không thể xem thường, dù sao bản thân nó cũng là một kết giới dùng để bảo hộ di tích, ngay cả cường giả thái sơ cảnh nếu chạm phải cũng chưa chắc gì có thể chịu đựng được. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ tiến vào bên trong mà thôi. Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên nói. Điện hạ, theo như những gì mà người của ta thăm dò được thì bên trong di tích còn có rất nhiều phế tích khác, trong đó có lẽ sẽ có một ít bảo bối khác, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Nguyên không do dự quyết định. Chúng ta đi đến chỗ Ngọc Anh Quả trước đã. Hỏa Linh Tuệ và Ngọc Anh Quả chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn. Hơn nữa vị trí của Hỏa Linh Tuệ lại là nơi sâu nhất bên trong di tích, cho nên đầu tiên hắn phải đi lấy Ngọc Anh Quả mới được. Ngọc Anh Quả nằm ở hướng tây nam của Chiến Khôi Tông, ta còn nghe nói đã có rất nhiều người đi đến đó để hái nó nhưng không một ai có thể làm được. Vệ Thanh Thanh nắm chặt thanh trường kiếm đeo bên hông, cô dịu dàng nói. Dù thế nào chúng ta cũng phải có được nó. Giọng nói Chu Nguyên tràn đầy sự quyết tâm, nghĩ đến chuyện mẫu hậu đã vì hắn mà hao tổn rất nhiều tuổi thọ, nếu không thể tìm được bảo vật giúp bà tăng thêm tuổi thọ, lỡ bà xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể an tâm cho được. Đầu tiên chúng ta đi tìm Ngọc Anh Quả, sau đó mới đi lấy Hỏa Linh Tuệ, còn những thứ khác, chúng ta tạm thời đừng để ý đến nó. Chu Nguyên quyết đoán nói, tuy mấy món khác bên trong di tích cũng rất quý giá hiếm có nhưng hắn biết rõ, làm người không thể tham lam quá nhiều. Phải hiểu được nên bỏ bất vài thứ mới có thể lấy được thứ bản thân cần. Chúng ta đi thôi. Chu Nguyên nói với Vệ Thương Lan, ông cũng gật đầu đáp lại rồi vung tay một cái, cả đoàn 100 người giống như một cơn sóng tiến vào bên trong di tích dưới ánh mắt e ngại của những người xung quanh. Sau khi nhóm người Chu Nguyên tiến vào di tích chưa được bao lâu thì bên ngoài di tích cũng xuất hiện một đám người đang chạy đến, đội ngũ này không ai khác chính là bọn người Tề Hạo, Hắc Độc Vương. Lúc bọn chúng vừa đến thì một bóng người cũng lao đến trước mặt Tề Hạo. Bọn chúng đã đi vào rồi sao? Tề Hạo bình thản hỏi, bản thân hắn đã sớm cho người đợi ở đây theo dõi hành động cũng như hướng đi của nhóm Chu Nguyên. Vâng, thuộc hạ đã sai người theo sau bọn chúng, hiện tại bọn chúng đang đi đến chỗ Ngọc Anh Quả. Kẻ kia lập tức trả lời. Ngọc Anh Quả ư? Tề Hạo híp hai mắt. Ngọc Anh Quả cũng là một bảo bối hiếm có, nó có thể gia tăng tuổi thọ cho người khác, vì vậy giá trị của nó rất lớn. Trong mắt Hắc Độc Vương lộ ra vẻ tham lam khi nhắc đến Ngọc Anh Quả. Hừ, tên Chu Nguyên này chắc chắn muốn dùng Ngọc Anh Quả để tăng tuổi thọ cho mẫu hậu của hắn. Nghe Hắc Độc Vương nói đến công dụng của Ngọc Anh Quả, Tề Hạo cười khẩy một tiếng, dù sao chuyện xảy ra trong hoàng thất, hắn cũng biết rất rõ. Hừ, Chu Nguyên ngươi năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta. Lần này ta cũng phải khiến ngươi không được toại nguyện. Ta càng muốn nhìn thấy biểu cảm của ngươi khi Ngọc Anh Quả rơi vào trong tay của ta. Trong mắt Tề Hạo xuất hiện một tia độc ác tàn nhẫn, sau đó hắn phất tay ra hiệu. Chúng ta đuổi theo bọn chúng thôi. Cùng lúc này, bên trong di tích, đâu đâu cũng có sương mù bao phủ, đôi lúc có thể nhìn thấy những bức tường đổ nát, tràn ngập vẻ thê lương hoang vu. Kể từ khi tiến vào, đám người Chu Nguyên không dám lơ là một giây nào, bọn họ luôn giữ vững đội hình từ từ đi về phía trước. Càng tiến về phía trước thì sương mù càng dày, ngay cả dùng thần hồn để cảnh giác cũng bị nó quấy nhiễu. Đột nhiên Chu Nguyên dừng bước, hắn lên tiếng. Mọi người cẩn thận một chút, có thứ gì đó đang đến gần chúng ta. Tuy thần hồn bị sương mù làm nhiễu loãng nhưng về mặt cảm giác thì Chu Nguyên vẫn nhạy cảm hơn người bình thường. Lúc Chu Nguyên vừa dứt lời, vệ thương Lan đi bên cạnh cũng gật đầu một cái, ông cũng cảm giác được giống như Chu Nguyên. Ông giơ tay ra hiệu, tất cả thị vệ phía sau đều khởi động nguyên khí, sẵn sàng đề phòng. Màn sương trước mặt bọn họ đột nhiên chuyển động. Dường như có ánh sáng màu đỏ lóe lên trong màn sương trắng, hơn nữa còn phát ra âm thanh rất nhỏ. Sau đó phía trước đột nhiên có 10 bóng đen nhảy ra chặn đường bọn họ. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhìn sơ qua thì 10 bóng đen vừa lao đến chính là 10 con dã thú toàn thân đen thui, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, thân thể bọn nó giống như được làm từ hắc thiết, mà cặp mắt thì hiện lên tia sáng màu đỏ, không hề có một chút linh trí. Bọn chúng chính là chiến khôi có hình dạng dã thú. Đây là chiến khôi mà mọi người nói ư? Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào đám chiến khôi trước mặt hắn, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn còn phát hiện nguyên khí trên người đám chiến khôi này có thể sánh ngang với cao thủ dưỡng khí kỳ. Nghe đồn lúc chiến khôi tông còn hưng thịnh, bọn họ đã tạo ra 10 vạn chiến khôi, hơn nữa đội quân chiến khôi của bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cản được. Vệ thương Lan nói những gì ông biết được cho Chu Nguyên nghe. Nghe xong, Chu Nguyên chật lưỡi vài cái, hắn thầm nghĩ, năm đó tộc chiến khôi tông tạo ra 10 vạn con chiến khôi mà sức mạnh mỗi con lại có thể sánh ngang với cao thủ dưỡng khí kỳ chỉ sợ rằng rất ít quốc gia có thể đánh bại họ. Nhưng không biết vì lý do gì mà tất cả thế lực cổ xưa ở trong Hắc Uyên đều lần lượt biến mất không còn chút tung tích. Vệ thương Lan phất tay, ngay lập tức có 20 người từ sau lưng ông lao đến chỗ 10 con chiến khôi. Ầm ầm. Tuy những người mà vệ thương Lan phái ra ứng chiến đều đã đạt đến dưỡng khí kỳ nhưng những con rối này không hề có suy nghĩ cũng như không sợ chết cho nên cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Sau vài phút thì cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Mặc dù 10 con chiến khôi thú bị đánh cho tan nát nằm dưới đất nhưng 5 người trong số 20 hộ vệ chiến đấu khi nay đã bị thương. Có thể thấy những con rối này khó chơi cỡ nào. Trong khi đó, Yêu Yêu có chút hứng thú ôm Thôn Thôn đi kiểm tra xác của những con rối kia, cô dùng tay vuốt nhẹ lên những đạo nguyên văn mờ nhạt được khắc ở bên trên, rồi nhỏ giọng tự hỏi. Mấy con rối này có thể cử động được là nhờ vào những nguyên văn này sao? Sau khi kiểm tra qua một lượt, cô mới đứng dậy trở về đội ngũ. Lúc này Chu Nguyên nhìn vệ thương Lan gật đầu ra hiệu, đoàn người lại tiếp tục hành trình tiến về phía trước. Trên đường đi, bọn họ cũng gặp phải một ít chiến khôi thú cản đường, may mắn một điều, đoàn người của Chu Nguyên thực lực rất cao cho nên đều dễ dàng vượt qua đám rối này mà đi tiếp. Rốt cuộc trải qua nửa canh giờ, bọn họ cũng đã đến được hồ nước. Thời điểm vừa đặt chân đến bờ hồ, đoàn người Chu Nguyên phát hiện chung quanh cũng có vài người đang chạy tới nơi này. Có thể thấy nhóm người này không kém họ một chút nào. Mà những người này cũng thấy được đoàn người Chu Nguyên cho nên trong mắt đều tràn đầy sự đề phòng dè chừng. Vệ thương Lan quan sát tình hình xung quanh một lát rồi mới chỉ tay về hòn đảo ở giữa hồ, ông nói. Điện hạ, Ngọc Anh Quả đang ở chính giữa hồ nước này. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của vệ thương Lan thì thấy ở giữa hồ nước mọc lên một hòn đảo nhỏ, xung quanh đảo còn có một lớp sương mờ che phủ. Đáng chú ý nhất là cây đại thụ có bề ngoài giống hệt như ngọc phỉ thúy ở giữa đảo. Trên cây lại mọc ra hai quả to trong suốt. Vỏ ngoài sáng lấp lánh rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Quả này có hình dáng giống như em bé, gương mặt ngây thơ đáng yêu hơn nữa còn tản ra mùi hương thơm ngát dụ dỗ người khác đến hái chúng. Ngay khi nhìn thấy quả trên cây, trái tim Chu Nguyên đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy Ngọc Anh Quả. Đoàn người Chu Nguyên vừa đến không bao lâu thì rừng cây gần đó cũng phát ra tiếng động xào xạc, sau đó lại có thêm một nhóm người từ bên trong màn sương chạy đến bờ hồ. Tế Hạo, lúc Chu Nguyên nhìn rõ nhóm người mới đến là ai thì trong mắt hắn cũng xuất hiện một tia lạnh lẽo. Cùng lúc ấy, hai người Tề Hạo, Hắc Độc Vương đã đứng trên bờ. Tề Hạo liếc nhìn Chu Nguyên, hắn chỉ tay về trung tâm hồ nước mà nở nụ cười trêu ghẹo Chu Nguyên. Chu Nguyên, nếu ngươi muốn có được Ngọc Anh quả thì cũng phải hỏi xem ta có đồng ý nhường cho ngươi hay không. Chương 78, tìm cách lên đảo. Biên, CEO. Nghe Tề Hạo nói vậy, tuy vẻ mặt Chu Nguyên không thay đổi nhưng sát ý trong mắt càng ngày càng đậm. Ngọc Anh quả rất quan trọng đối với mẫu hầu, cho nên hắn nhất định phải có được nó, cho dù có phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể để kẻ khác đoạt nó khỏi tay hắn. Điện hạ, ta cảm thấy hồ nước này có chút kỳ lạ. Vệ Thương Lan chợt lên tiếng nói. Nghe vậy, Chu Nguyên cũng không nhìn Tề Hạo nữa mà quay sang quan sát hồ nước trước mặt. Đồng thời hắn cũng phát hiện tất cả mọi người không ai nhảy vào hồ nước mà cướp lấy Ngọc Anh quả, dường như hồ nước này có thứ gì đó rất nguy hiểm khiến bọn họ phải e ngại. Phía trên hồ nước này cũng có những mảnh kết giới được tạo ra từ nguyên văn. Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi nói. Vệ Thương Lan cũng gật đầu với lời nói của Yêu Yêu, hơn nữa ông cảm giác được sự nguy hiểm từ những mảnh kết giới không hoàn chỉnh này, không thể hấp tấp lao đến được. Có thể thấy, hồ này cũng là một trong những khu vực trọng yếu ở bên trong di tích. Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta không thể đi trên mặt nước hay sao? Chu Nguyên hỏi. Yêu Yêu lắc đầu rồi nói. Nước trong hồ cũng không bình thường một chút nào. Chỉ cần là người có nguyên khí mạnh mẽ bước lên, nhất định sẽ bị chìm xuống dưới đáy hồ. Vệ Thương Lan nghe Yêu Yêu nói như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên bèn phái vài người tiến lên thử một chút xem sao. Quả nhiên ông nhìn thấy người nào có nguyên khí càng mạnh thì càng dễ dàng chìm xuống hệt như những gì mà Yêu Yêu vừa nói. Ngay cả cao thủ dưỡng khí kỳ khó có thể bước đi trên mặt nước vậy thì bốn. Vệ Thương Lan nhíu mày nói phân nửa thì ngừng. Ông thầm nghĩ. Nếu thật sự như vậy thì người đã đột phá thái sơ cảnh như ông một khi đạp lên mặt hồ thì sẽ lập tức chìm xuống rồi còn gì. Không những thế, ông có cảm giác đáy hồ còn nguy hiểm hơn nhiều. So với kết giới được giăng trên không trung thì không kém hơn bao nhiêu cả. Có vẻ chỗ này không chào đón người sử dụng nguyên khí. Chắc chắn bọn họ đã làm gì đó, như vậy chỉ cần phái thêm vài người đệ tử canh gác ở đây thì có thể bảo vệ được Ngọc Anh quả rồi. Yêu Yêu hé đôi môi đỏ mọng lên tiếng phân tích tình huống. Nếu không thể sử dụng nguyên khí thì làm sao đến hòn đảo được cơ chứ? Tô Âu Vi nghi ngờ hỏi. Mà Chu Nguyên đứng bên cạnh im lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên đôi mắt hắn lóe lên, hai người Chu Nguyên Yêu Yêu lập tức nhìn nhau một cái rồi chậm rãi nói. Dùng thần hồn. Về bản chất thì sức mạnh của thần hồn khác hẳn sức mạnh của nguyên khí. Mà Chu Nguyên cũng phát hiện lúc hắn vừa đặt chân đến bờ hồ thì thần hồn bị sương mù áp chế từ khi tiến vào đến nay đã có thể sử dụng được. Ta thử xem có thể dùng thần hồn mà vượt qua hồ nước này được không? Chu Nguyên bước một bước vào hồ nước, cùng lúc đó, thần hồn ở mi tâm Chu Nguyên cũng lóe sáng rồi chuyển sức mạnh bao trùm lấy hai chân của hắn. Lúc này lại có sự thay đổi khác hẳn với khi nãy, thân thể Chu Nguyên có dấu hiệu chìm xuống lập tức vững vàng đứng trên mặt nước. Quả nhiên ta đoán không sai, chúng ta có thể dùng sức mạnh của thần hồn để di chuyển. Thấy cảnh này, trong mắt Chu Nguyên lộ ra vẻ vui mừng. Thì ra phải sử dụng thần hồn. Nhóm người Tề Hạo cũng chú ý đến hành động bên này. Hắn nhướng mày nhìn một chút thì đã phát hiện ra cách Chu Nguyên đang dùng, sau đó hắn lập tức phất tay ra hiệu cho người ở sau lưng hắn lại gần hồ nước. Vẻ mặt người này có chút tái nhợt, cặp môi mỏng như hai lưới dao ghép lại với nhau, toàn thân hắn có sự dao động của nguyên khí, mà mi tâm cũng lập lòe phát sáng. Có thể thấy rõ ràng thần hồn của kẻ này cực kỳ mạnh. Triệu Thanh Phong, chính thằng nhóc Chu Nguyên đã hại Doanh đại sư, sư phụ của ngươi, khiến đại sư bị đại tướng quân giam cầm. Nếu ngươi muốn báo thù thay cho sư phụ thì đây chính là thời cơ tốt nhất. Tề Hạo nói với gã. Nghe Tề Hạo nói thế, trong mắt gã lóe lên một tia hàn ý, hắn nhìn Chu Nguyên rồi nói. Tên nhóc này yếu như vậy làm sao có thể là đối thủ của sư phụ ta cơ chứ? Dù sao hắn cũng là điện hạ đại chu, nếu hắn đã giáp tâm hại sư phụ ngươi thì sẽ dở thủ đoạn khiến sư phụ ngươi rơi vào bẫy của hắn. Tề Hạo cười rễu một tiếng rồi mới nói tiếp. Chỉ cần ngươi đoạt lấy Ngọc Anh quả cho ta thì ta có thể đảm bảo sự an toàn của sư phụ ngươi, không những thế, từ nay về sau ngươi sẽ trở thành khách quý của Tề Vương phủ bọn ta. Nếu ngươi cần bất kỳ thứ gì để tu luyện thì Tề Vương phủ sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Đối với điều kiện mê người mà Tề Hạo đưa ra, ánh mắt Triệu Thanh Phong trở nên nóng bỏng, gã gật đầu cười khẩy một tiếng rồi nói. Xin tiểu vương gia sứ yên tâm, cái khác thì ta không dám chắc chứ dùng thần hồn so tài thì tên điện hạ gì đó nhất định không phải là đối thủ của ta. Giọng nói của gã tràn đầy sự kiêu ngạo, tuy Triệu Thanh Phong chỉ theo Doanh đại sư có 3 năm thôi nhưng thần hồn của hắn đã tiến vào hư cảnh trung kỳ rồi, ngay cả sư phụ gã cũng thường khen hắn có thiên phú kinh người. Cũng chính vì thế mà hắn nghĩ rằng Chu Nguyên nhỏ tuổi hơn gã thì thần hồn của Chu Nguyên không thể đánh bại được gã. Sau khi Triệu Thanh Phong vừa dứt lời thì gã cũng nhảy lên mặt hồ. Sau đó khởi động thần hồn bao phủ đôi chân, giữ bản thân gã đứng vững trên mặt nước. Lúc này, gã lại nhìn về phía Chu Nguyên, nụ cười trên gương mặt tràn đầy sự khinh thường. Mấy thế lực khác nhìn thấy hành động của hai người bọn họ cũng biết được bí quyết không bị chìm xuống nước. Qua một lúc sau thì lại có thêm mười mấy người đứng trên mặt nước giống như Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong, bọn họ đều là những người tinh thông về thần hồn. Điện hạ, thần hồn của kẻ này cũng rất mạnh. Người mà Vệ Thương Lan đang nói đến chính là Triệu Thanh Phong. Thật ra nếu chỉ dùng thần hồn thì ta có thể giúp ngươi một tay. Yêu Yêu chớp chớp mắt đề nghị. Nếu so sánh về sức mạnh thần hồn thì không có ai ở đây có thể đấu lại cô cả. Nghe vậy, Chu Nguyên im lặng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Tình hình bây giờ rất phức tạp, chúng ta lại không biết rõ chỗ này có ẩn giấu bẫy dập nào hay không, Yêu Yêu tỷ không thích hợp ra tay vào lúc này. Tuy thần hồn của Yêu Yêu rất mạnh nhưng cô lại không thể sử dụng nguyên khí bảo vệ bản thân, cho nên trong số những người có mặt đây thì cơ thể cô yếu nhất. Lỡ như xảy ra chuyện gì, chỉ cần va chạm một chút cũng khiến Yêu Yêu gặp chuyện không may ngay lập tức. Có thể nói, Yêu Yêu vừa rất mạnh lại cũng rất yếu. Hơn nữa, trước khi sư phụ Thương Nguyên rời đi cũng đã dặn hắn phải bảo vệ Yêu Yêu, cho nên hắn không muốn cô phải mạo hiểm. Hiện tại mọi người cứ đợi đây xem xét tình huống, nếu như ta xảy ra chuyện gì thì cũng còn có Yêu Yêu tỷ và đại tướng quân ở đây mà kịp thời ra tay cứu ta. Chu Nguyên nói. Nghe Chu Nguyên phân tích như thế, Yêu Yêu cũng không đòi đi nữa, cô gật đầu đồng ý. Chu Nguyên bình tĩnh bước đi trên mặt nước, hắn liếc nhìn Triệu Thanh Phong ở cách đó không xa, đồng thời cũng nhìn thấy được địch ý không thèm che giấu trong mắt đối phương nhưng hắn không thèm để ý ngày hôm nay không một ai có thể ngăn cản hắn đoạt lấy Ngọc Anh quả được. Hắn nhìn mặt nước nhấp nhô dưới chân mình, lại ngẩng đầu nhìn về hòn đảo trước mặt, hắn hít sâu một hơi rồi đi từng bước một về phía trước. Mà những người khác cũng bắt đầu cẩn thận di chuyển đến hòn đảo ở giữa hồ. Còn những người còn lại đều đứng trên bờ hồ nhìn chằm chằm vào nhóm người đang chậm chậm bước đi trên mặt nước. Bầu không khí lúc này cực kỳ yên tĩnh. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách giữa hòn đảo với bọn họ chỉ hơn trăm trượng mà mọi thứ vẫn yên bình như cũ, không hề xuất hiện thứ gì cản trở bước đi của bọn họ cả. Không lẽ chỉ cần đơn giản như vậy thì có thể lấy được Ngọc Anh quả sao? Ngay cả nhóm người đứng chờ trên bờ hồ cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên mà thì thầm bàn tán. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên thì nhóm người Chu Nguyên đã bước vào phạm vi trăm trượng xung quanh hòn đảo. Ông! Đột nhiên, từ trên đảo nhỏ phát ra âm thanh. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngọc Anh thụ bắt đầu phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Phúc! Ánh sáng lay động vài cái rồi mạnh mẽ bắn ra vô số đốm sáng về phía những người đang cách hòn đảo khoảng 100 trượng. Không ngờ tiếp theo lại là dùng thần hồn công kích những người muốn hái Ngọc Anh quả. Lúc những đốm sáng này được bắn ra ngoài như vũ bão, Chu Nguyên cũng kịp thời thấy rõ sức mạnh thần hồn ẩn chứa bên trong từng đốm sáng. Ngay lập tức, thần hồn ở mi tâm Chu Nguyên lập lòe phát sáng, dường như có thể nhìn một bóng người đang ngồi xếp bằng. Mà Chu Nguyên cũng nhanh chóng rút Thiên Nguyên bút đeo bên hông ra. Chu Nguyên cầm bút nhanh như cắt vẽ vài nét trên không. Những nơi mà ngòi bút lướt qua dường như lóe lên thành từng đạo nguyên ấn. Nguyên văn nhất phẩm, hồn thuẫn. Ngay khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì nguyên văn cũng thành hình biến thành một tấm lá chắn trong suốt bao phủ cả người Chu Nguyên, nguyên khí bên trong vô cùng ít, đa số đều là sức mạnh của thần hồn. Phốc phốc. Thời điểm lá chắn vừa hoàn thành thì đốm sáng cũng lập tức đánh vào trên tấm chắn khiến nó bị chấn động mãnh liệt. A. Cùng lúc đó, có vài người không kịp ra đòn chống đỡ bị đốm sáng bắn trúng chỉ kịp kêu đau một tiếng, ánh mắt bọn họ trong chớp mắt trở nên trống rỗng, toàn thân mềm nhũn rơi thẳng xuống hồ. Những người này vừa rơi xuống nước thì bên trong hồ cũng bắt đầu sôi sục lên. Chỗ bọn họ vừa rớt xuống chẳng mấy chốc xuất hiện một bãi máu loãng nhuộm đỏ cả vùng nước xung quanh. Toàn bộ không một ai sống sót. Sau khi chứng kiến cảnh này, Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong cùng với những người sống sót còn lại đều giật mình hoảng sợ. Quả nhiên dưới đáy hồ còn ẩn chứa thứ có thể giết người trong chớp mắt. Một khi rơi xuống nước, bọn họ chắc chắn phải chết. Xem ra, nếu bọn họ muốn lên đảo lấy Ngọc Anh quả thì cũng không thể nào dễ dàng làm được. Bên trong di tích chiến tông khôi này luôn tràn ngập bẫy dập cực kỳ nguy hiểm. Chương 79, sợ hãi. Biên, xì hảo. Sau khi ánh sáng biến mất, những người đứng trên hồ dường như thiếu đi một nửa, thế nhưng những người còn ở lại hiển nhiên có chút tài năng ở phía trước bọn họ, đều giống Chu Nguyên. Đều có một vòng quang thuẫn ở phía trước che chở cho bọn họ. Được hồn thuẫn che chở phía trước người, bước chân của đám người Chu Nguyên không hề dừng lại, vẫn cẩn thận tới gần tiểu đảo. Theo sự di chuyển của bọn họ, Ngọc Anh thụ trên tiểu đảo lại phát ra hai đợt ánh sáng, phá vỡ quang thuẫn trước mặt một số người, đồng thời cũng đánh bọn họ rơi xuống vũng nước biến thành một bãi máu loãng. Mà lúc này đám người Chu Nguyên chỉ cách đảo nhỏ tầm 20 trượng, có thể thấy họ đã sắp lên được đảo. Trên bờ biển tất cả mọi người nín thở nhìn một màn này. ánh mắt Chu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm đảo nhỏ, càng đến gần hắn càng không có một chút thả lỏng, ngược lại cả người đều trở nên căng cứng, hắn có cảm giác, ánh sáng ngăn chặn trên đảo không chỉ có luồng ánh sáng này. Đám người Chu Nguyên bước xuống nước đi từng bước về phía đảo, bọn họ lúc này chỉ còn cách tiểu đảo 10 trượng. Vâng! Ngay lúc này Ngọc Anh Thụ trong hồ nước lại bắn ra ánh sáng lần thứ hai, ánh sáng Ngọc biến thành một bức tường cong trực tiếp lao tới. Ánh sáng quét qua đám người Chu Nguyên là những kẻ đứng núi chịu sào lập tức bị bao trùm. Ông! Ngọc Quang vừa bao phủ, trong đầu đám người Chu Nguyên lập tức vang lên một tiếng, trước mắt tối sầm, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một mảnh hồng hoang đại địa, xung quanh trống trải, chỉ có một gốc đại thụ màu xanh ngọc đang đứng sừng sững trong trời đất. Ở trước cây đại thụ, đám người bọn họ giống như những con kiến bé nhỏ, cảm giác bị áp bức không thể nói nên lời chuyển tới, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong sự sợ hãi họ cảm thấy thần hồn đang run rẩy, lại có chút dấu hiệu muốn tan biến. Ở trên bờ hồ, Tô Ấu Vi nhìn trên mặt hồ, chỉ thấy đám người Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong đứng lại, lúc này cảm giác có gì đó không ổn, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia khẩn trương lo lắng, nhìn về phía Yêu Yêu, nói. Yêu Yêu tỷ, sao lại thế này? Tiên Yêu nhíu mày, nói. Đây là uy thế của thần hồn. Bọn họ đang bị thần hồn công kích, nếu không chịu nổi, ngay cả thần hồn cũng sẽ bị nghiền đến vỡ vụn. Một bên đám người Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh, Lục Thiết Sơn nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, nếu thần hồn vỡ vụn, sẽ biến thành kẻ ngốc, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Phải ra tay cứu điện hạ. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Yêu Yêu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, hắn không dễ bị đánh bại như vậy. Nếu như là những cái khác, Yêu Yêu còn khó mà nói, nhưng nếu chỉ là thần hồn công kích, muốn thương tổn được Chu Nguyên đã tu luyện Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp thật sự không dễ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, chỉ thấy trên mặt hồ, mấy người còn sót lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng rồi ngã xuống, trong mắt bọn họ đều trống rông giống như bị mất trí. Phù phù. Thân thể của họ rơi xuống đáy hồ, cuối cùng đụng phải kết giới nguyên văn dưới đáy hồ, trên mặt hồ lại dâng lên từng mảng máu loãng. Trong giây lát trên mặt hồ chỉ còn sót lại hai người, Chu Nguyên và Triệu Thanh Phong. Ngọc Thụ từ từ bay lên, đứng lại trước mặt bọn họ, từng đợt sóng mang theo cảm giác gáp bách thi nhau dội xuống. Thần hồn mạnh thế sao? Chu Nguyên đứng dưới cây ngọc thụ to lớn, tuy rằng thần hồn của hắn cũng đang run rẩy không ngừng, dù sao cảm giác gáp bách nó mang tới thật sự rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không bởi vì sợ hãi mà tự tan thần hồn. Bởi vì, những áp lực sợ hãi mà ngọc thụ mang tới hoàn toàn không so được với những thứ hắn đã gặp trong quá khứ. Để ta nói cho ngươi biết, cái gì mới là sợ hãi chân chính. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, đột nhiên bên ngoài hồng hoang thiên địa, có mảng hỗn độn hư không buông xuống, trong hư không xuất hiện một thần ma loang lổ không thấy điểm cuối, mang theo bóng tối vô biên. Những nơi thần ma đi qua, mọi thứ đều sáp nhập lại trở thành một thể. Ngọc Thụ đang bay lên cực kỳ rung động, giây phút thần ma xuất hiện nó trở nên thật nhỏ bé, thần ma chậm rãi nghiền nát, Ngọc Thụ cùng với phiến hồng hoang đại địa, đều trở thành hư vô. Trên hồ nước Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt, rồi đột nhiên mở ra, trong mắt của hắn thần quang bắt đầu khởi động. Hiển nhiên cũng không bị uy thế của thần hồn phá hỏng thần hồn của mình. Hắn quay đầu, phất tay với đám người Tô Ấu Vi đang ở trên bờ, ý bảo không có chuyện gì. Đám người Vệ Thương Lan, Tô Ấu Vi thấy vậy, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chu Nguyên thoát khỏi uy thế thần hồn của cây ngọc, từng bước đạp xuống nước bước lên đảo nhỏ, lúc này, hắn cũng không bị cái gì ngăn lại. Mà ngay lúc Chu Nguyên bước chân lên đảo nhỏ, thân thể Triệu Thanh Phong run rẩy, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở mắt ra trùng. Chống ngực đập dồn dập. Lúc cây ngọc bay lên hắn cũng bị dọa sợ, sợ hãi trong lòng ngày càng mạnh mẽ, may mắn hắn có thể chống cự tới cuối cùng. Cây ngọc này vì sao lại có được thần hồn mạnh mẽ như vậy? Cũng may thần hồn của mình mạnh mẽ nếu không chắc sẽ không trụ nổi. Triệu Thanh Phong lau mồ hôi lạnh, tự nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được Chu Nguyên đã bước lên tiểu đảo trước hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao có thể? Triệu Thanh Phong kinh ngạc hét lên. Sắc mặt của hắn trở nên xanh trắng. Vốn hắn nghĩ bằng vào thần hồn đã ở hư cảnh sơ kỳ của mình đủ để ở trên tất cả mọi người ở đây, nhưng không nghĩ tới, thiếu niên nhìn qua trẻ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi, lại thoát khỏi uy thế của thần hồn này nhanh hơn hắn. Ánh mắt Triệu Thanh Phong thay đổi, cuối cùng trong mắt xẹt qua một tia ngon độc. Hắn bây giờ đang ôm đùi Tề Vương Phủ, nếu ở trong này biểu hiện không tốt, vậy địa vị của hắn trong lòng Tề Hạo chắc chắn sẽ rớt xuống. Chuyện này đối với sự phát triển của hắn sau này hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Cho nên, Ngọc Anh quả này hắn nhất định phải có. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, bút nguyên văn trong tay Triệu Thanh Phong xẹt qua không trung, thần hồn trong mi tâm cũng lóe lên, trong nháy mắt, một đạo nguyên văn thành hình. Nguyên văn nhị phẩm, quỷ diện phệ hồn văn. Theo bút nguyên văn hạ xuống trong tay Triệu Thanh Phong, nguyên văn kia nhất thời bộc phát ra hào quang, trực tiếp biến thành một đạo ánh sáng đen bắn ra, đánh về phía sau Chu Nguyên. Điện hạ, cẩn thận. Trên bờ, đám người Tô Hấu Vi thấy thế, nhất thời biến sắc, vội vàng lên tiếng. Đạo ánh sáng đen mang xẹt trong không khí lao thẳng về phía Chu Nguyên, trong đó ẩn chứa thần hồn công kích, nếu bị đánh trúng, thân thể tuy không có tổn thương, nhưng thần hồn lại sẽ bị thương nặng, hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc đứt tay đứt chân. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Thanh Phong xuống tay ngoan độc đến mức nào. Ngay lúc đạo ánh sáng đen lao tới, Chu Nguyên đã có cảm ứng lập tức quay đầu lại, nhìn đạo công kích đang lao tới cùng với Triệu Thanh Phong đứng phía sau, trong mắt Chu Nguyên xẹt qua chút sắc ý. Ta vốn không muốn để ý tới ngươi, nhưng nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hào quang lóe ra từ mi tâm của Chu Nguyên, từng đạo quang văn chậm rãi hiện ra, rõ ràng là một đạo đã nguyên văn sớm khắc xong. Nguyên văn nhị phẩm, Trảm hồn văn. Thần hồn trong mi tâm của Chu Nguyên rung động, bá một tiếng, đạo nguyên văn biến thành một loại ánh sáng vô hình bắn ra, giống như một thanh thần hồn đao, chém mạnh tới luồng ánh sáng đen đang lao tới. Trước khi chạy tới Hắc Nguyên, Chu Nguyên đã nhờ Yêu Yêu dạy cho hắn mấy đạo nguyên văn nhị phẩm, mà Trảm hồn văn lại là một đạo nguyên văn dựa vào lực lượng của thần hồn để công kích. Vốn là muốn dùng để đối phó Tề Hạo, không nghĩ tới lại sử dụng ở đây. Suy, thần hồn đao chém xuống, trong nháy mắt, có thanh âm xẹt qua trong gió vang lên, luồng ánh sáng màu đen bỗng dưng bị chia cắt thành hai phần. Cái gì? Con ngươi của Triệu Thanh Phong co lại, sợ hãi lên tiếng. Đạo nguyên văn nhị phẩm này của hắn thế mà lại bị nguyên văn của Chu Nguyên chia làm hai. Hư cảnh trung kỳ, hóa ra ngươi cũng là hư cảnh trung kỳ. Lúc này Triệu Thanh Phong rốt cục cảm giác được thần hồn dao động của Chu Nguyên, rõ ràng cũng giống hắn đang ở hư cảnh trung kỳ. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, thần hồn trong mi tâm đột nhiên phát sáng, một tia dao động hư ảo bắn ra, trong một giây đã tới trước mặt Triệu Thanh Phong, bắn vọt vào giữa mi tâm của hắn. Nếu vừa rồi Ngọc Thụ không khiến ngươi sợ hãi, ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác sợ hãi thật sự này. Ngay lúc thanh âm mang theo tràn đầy sát khí của Chu Nguyên rơi xuống, Triệu Thanh Phong lần thứ hai cảm giác được thiên địa biến ảo, nhưng mà lúc này xung quanh hắn đã biến thành không gian hỗn độn. Ầm ầm. Đột nhiên có một tiếng động rất lớn rơi xuống, Triệu Thanh Phong kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó hắn nhìn thấy một thần ma to lớn không thấy điểm cuối đang từ từ đi tới. Ở trước mặt thần ma này, Ngọc Thụ lúc trước đều không đáng nhắc tới. Sự sợ hãi không thể diễn tả bằng lời vang lên trong lòng hắn, khiến thần hồn của Triệu Thanh Phong không ngừng run rẩy mang theo cảm giác sắp bị phá vỡ. Thần hồn của Triệu Thanh Phong đồng nhiên vỡ tan. A. Trên mặt hồ, từ miệng Triệu Thanh Phong phát ra một tiếng vang thảm thiết, con ngươi trong mắt dần mất đi tiêu cự, thần hồn của hắn không thể chịu đựng sự sợ hãi do thần ma hỗn độn mang lại, trực tiếp tan vỡ. Phù phù. Thân thể hắn ngã xuống, rơi vào hồ nước, cuối cùng biến thành một bãi máu trong hồ. Trên bờ, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Hai người đều sử dụng thần hồn để giao đấu, nhìn như vô hình, nhưng hung hiểm trong đó, ai cũng rõ ràng. Chính là, điều làm cho bọn họ không ngờ tới là, vốn Triệu Thanh Phong ra tay đánh lén trước, thế nhưng sau đó lại trực tiếp thảm bại. Bởi vậy có thể thấy được, thần hồn của vị Chu Nguyên Điện Hạ này mạnh mẽ tới mức nào. Phế vật. Tề Hạo nhìn một màn này, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, giọng nói nặng nề phát ra từ trong các kẽ răng. Tên Triệu Thanh Phong này ở trước mặt hắn luôn tự xưng là thiên tài thần hồn, kết quả gặp được Chu Nguyên cũng chẳng làm được cái gì, trực tiếp bị người ta một chiêu giải quyết sạch. Trên đảo nhỏ, ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Phong rơi xuống đáy hồ, sau đó không để ý tới, xoay người lại, đi tới trước Ngọc Anh Thụ ở trên đảo. Hắn ngẩng đầu, nhìn hai chùm sáng trên cây. Bộ dáng của chúng như trẻ con, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng. A. Thế nhưng, ngay lúc hắn định hái hai Ngọc Anh quả xuống, ánh mắt bỗng nhiên động. Nhìn về phía một chặt cây, chỉ thấy ở đó hình như có một chiếc nhẫn màu bạc bị mắc lại. Trên chiếc nhẫn ẩn ẩn có dao động kỳ lạ đang phát ra. Chương 80, kho báu. Biên, CEO. Đây là cái gì? Chu Nguyên nhìn chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng trên cành cây, giật mình. Sự dao động của ánh sáng trên chiếc nhẫn cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Hắn hơi do dự, thiên nguyên bút trong tay đột nhiên biến lớn biến thành võ hình thái. Hắn đẩy nhẹ ngòi bút đã nhẹ nhàng lấy được chiếc nhẫn trên cành xuống. Chu Nguyên xuề bàn tay ra đỡ lấy chiếc nhẫn lạnh lẽo rơi vào trong tay. Nhìn kỹ hắn mới phát hiện, có một vài đạo nguyên ngân được khắc vào đó giống như đã từ rất lâu, lại có một thứ dao động kỳ lạ đang quay xung quanh. Mà Chu Nguyên lại là phát hiện, khi tay hắn chạm đến chiếc nhẫn, thần hồn trong mi tâm lại có chút dao động, giống như được chúc phúc tăng trưởng. Chiếc nhẫn này lại có thể chúc phúc tăng thần hồn. Chu Nguyên trong lòng vừa động, hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Ngọc Anh Thụ trước mặt, từ lúc hắn gỡ chiếc nhẫn này xuống, thần hồn phát ra từ Ngọc Anh Thụ cũng ngày càng suy yếu. Thần hồn công kích lúc trước đều là do bản năng của Ngọc Anh Thụ dùng để ngăn người bên ngoài xâm nhập, nhưng một Ngọc Anh quả tại sao lại có thần hồn mạnh mẽ như vậy? Ánh mắt Chu Nguyên lóe lên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc đang nằm trong lòng bàn tay. chẳng lẽ bởi vì chiếc nhẫn này treo trên cây, khiến cho thần hồn của Ngọc Anh thụ tăng lên, thậm chí còn đủ sức giúp nó chống đỡ lực lượng từ bên ngoài. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Chu Nguyên cũng không nghĩ nữa, để lát nữa nhờ Yêu Yêu tỷ kiểm tra hộ, tỷ ấy hẳn là biết tác dụng của chiếc nhẫn này. Đeo nhẫn vào ngón tay giữa, Chu Nguyên lại lấy từ trong túi càn khôn ra hai hộp ngọc, kiếm chấn lên hai lấy hai quả ngọc anh quả. Trên đầu ngón tay có hào quang xẹt qua, hai quả ngọc anh quả rơi xuống, rơi vào trong hộp ngọc. Ngọc anh quả đã lấy được, Chu Nguyên lập tức đóng hộp ngọc, miễn cho hiệu lực của ngọc anh quả bị suy giảm, cẩn thận nhét hộp lại vào túi càn khôn. Cuối cùng đã lấy được. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, cả người đều trở nên thoải mái. Có ngọc anh quả, hắn có thể bổ sung lại những tổn thương mà mẫu hậu hắn đã phải chịu trước nay, như vậy hắn cũng không cần lo lắng đến việc Tần Ngọc chỉ còn sống được thêm 10 năm nữa. Bên hồ nước, Tề Hạo mặt mũi tái mét nhìn bảo bối rơi vào trong tay Chu Nguyên. Chu Nguyên điện hạ, coi như cũng có chút năng lực. Hắc Độc Vương nhìn chằm chằm, nói. Ánh mắt Tề Hạo âm trầm, thản nhiên nói. Giờ cứ để hắn đắc ý đã. Yên tâm, những thứ bây giờ hắn có nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Hắn hiện tại chẳng qua đang cầm hộ chúng ta thôi. Thật muốn nhìn vẻ mặt của hắn khi thấy bảo bối hắn cố gắng lấy được cuối cùng lại rơi vào tay chúng ta, vẻ mặt hắn lúc đó chắc chắn sẽ rất dễ nhìn. Nói xong Tề Hạo cũng lười ở lại, phất tay rời đi. Cách đó không xa, đám người vệ thương lan nhìn chằm chằm về phía Tề Hạo và Độc Hắc Vương bên này. Sau khi thấy bọn họ rời đi, cơ thể đang căng cứng mới chậm rãi thả lỏng. Tuy vậy, bọn họ đều hiểu, đám người Tề Hạo rời đi không có nghĩa là bọn chúng sẽ buông tha, hiển nhiên đám người phía sau bọn họ cũng không muốn đánh ở trong này. Dù sao, vẫn chưa ai thấy Hỏa Linh Tuệ. Chu Nguyên đi vòng đảo nhỏ kiểm tra một lần, xác định không còn gì khác, mới vừa lòng đem theo hai quả ngọc anh quả cùng chiếc nhẫn bạc đạp nước trở về. Chúc mừng điện hạ đã thành công lấy được bảo bối. Nhìn thấy Chu Nguyên đã trở về, vệ thương lan chắp tay cười nói. Chu Nguyên cười cười, nhìn thoáng qua hướng đám người Tề Hạo rời đi, hai mắt híp lại. Hắn biết, lần này mới chỉ thắng được Tề Hạo một lần, đợi tới lúc tìm thấy Hỏa Linh Tuệ song phương mới chính thức khai chiến. Xung quanh hồ, còn không ít người của các thế lực khác, không ngừng nhìn về hướng Chu Nguyên, trong mắt đều tràn ngập tham lam, dù sao sự hấp dẫn của Ngọc Anh quả cũng không nhỏ. Thế nhưng bên Chu Nguyên có binh hùng tướng mạnh, lại thêm việc bọn họ sợ hãi vệ thương lan, cho nên những người này cũng đành thu lại tham lam trong lòng, tiếc nuối tản ra, bắt đầu di chuyển ra xung quanh mong muốn tìm thấy chút cơ duyên. Đám người Tề Hạo đã đi vào sâu trong di tích tìm Hỏa Linh Tuệ, chúng ta cũng không thể chậm trễ, chuẩn bị đuổi theo. Chu Nguyên cũng không nghỉ ngơi, nói. Hỏa Linh Tuệ rất quan trọng, tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay Tề Vương Phủ, nếu không thực lực của Tề Vương Phủ sẽ tăng lên rất nhanh. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Vì thế một đoàn người ngựa vội vã chạy đi, mục tiêu là sâu trong di tích. Trên đường, Chu Nguyên tìm chút thời gian, đem chiếc nhẫn bạc gỡ trên ngọc anh thụ, đưa cho Yêu Yêu, để nàng kiểm tra một chút. Bảo bối này, là một kiện nguyên bảo. Yêu Yêu nhìn nhìn, có chút thích thú nói. Hình như có thể tăng phúc và tẩm bổ cho thần hồn. Rất có lợi cho việc tu luyện thần hồn. Thần hồn công kích trên đảo lúc trước các ngươi gặp phải, chắc là do Ngọc Anh thụ mượn từ cái này làm ra. Nhưng mà nó cũng đã hỏng rồi. Yêu Yêu chỉ mặt ngoài chiếc nhẫn, nguyên văn cổ trên đó đã mờ đi rất nhiều, khiến cho màu của chiếc nhẫn trở nên xám xịt. Xem ra lúc ở trên Ngọc Anh thụ nó đã tiêu hao rất nhiều năng lượng khiến nguyên văn bị mờ đi nhiều. Nếu nó được chữa trị, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, thần hồn của người được chúc phúc sẽ tăng đến mức khiến người ta kinh ngạc. Chu Nguyên gãi gãi đầu nói, ai có thể chữa trị? Lấy trình độ nguyên văn của hắn, ngay cả nguyên ngân trên mặt nhẫn còn không nhận ra, nói chi là chữa trị. Ngoài ta ngươi có thể tìm ai? Yêu Yêu suy một tiếng nói. Chu Nguyên lúc này mới cười hắc hắc, nói. Vậy thì làm phiền Yêu Yêu tỷ rồi. Trên đường chạy vào sâu trong di tích, đám người Chu Nguyên cũng không dừng lại, mấy lần bị ngăn cản đều dùng hết sức giải quyết. Ngẫu nhiên gặp được bảo vật trong di tích, khiến cho nhiều thế lực thi nhau tranh đoạt, nhưng Chu Nguyên cũng coi như không thấy, chạy thẳng vào trong. Trước mắt với bọn họ mà nói Hỏa Linh Tuệ mới là thứ quan trọng nhất. Dùng tốc độ nhanh nhất, ước chừng sau nửa canh giờ, bọn họ đều nhận thấy chung quanh phế tích càng ngày càng rậm rạp, cũng rộng rãi hơn nhiều, lại xuất hiện thêm những chiến khôi càng ngày càng khó giải quyết, thậm chí khiến cho ba đội nhân mã của bọn họ đều có thương vong. Vâng! Luồng khí mạnh mẽ lao ra từ trong phế tích, khiến cho nham thạch xung quanh đều bị phá hủy. Chu Nguyên đứng trên một tảng đá, nhìn chiến trường phía trước, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc này phía trước bọn họ quang cảnh có thể so với chiến tranh ngoài biên cảnh, cho nên lúc này, ngay cả đám người cao thủ như Lục Thiết Sơn cũng đều ra tay. Cũng may có sự giúp đỡ của vệ tướng quân, bằng không lấy sức lực của chúng ta, muốn vào sâu trong di tích, thật sự không biết phải trả giá lớn như nào. Chu Nguyên cảm thán trong lòng. Ngay lúc Chu Nguyên đang cảm thán, trận chiến phía trước đã ngừng lại, đám người Lục Thiết Sơn dựa vào ưu thế số đông, nhưng thật sự đã đánh bại đám chiến khôi phía trước. Tuy rằng chiến thắng nhưng cũng có người bị thương, may mắn là không có ai phải chết. Vất vả rồi. Chu Nguyên nhìn đám người Lục Thiết Sơn phía trước, cười nói với bọn họ. Điện hạ, có thể Hỏa Linh Tuệ đang ở phía trước. Vệ Thương Lan đông nhiên nói, bởi vì hắn cảm giác được, nguyên khí trong thiên địa ở phía trước rất mạnh. Chu Nguyên gật gật đầu, trong mắt trào lên một ngọn lửa. Đi. Hắn chờ một lát, chờ sau khi đám người Lục Thiết Sơn khỏe lại, phất tay một cái đồng thời nhảy người lên lao về phía trước, đội ngũ chạy theo phía sau tiếng xẹt gió vang vọng khắp nơi. Đoàn người chạy tới một tòa phế tích trên đỉnh núi, tầm mắt trở nên rộng rãi, một sơn cốc hoang vắng, dần hiện ra trong mắt bọn họ. Ở phía trước sơn cốc cũng có một đội nhân mã đang đứng chờ, chính là Tề Hạo và Hắc Độc Vương. Bọn họ cũng thấy được đám người Chu Nguyên đến đó, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, lại quay đầu, dùng ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc. Đám người Chu Nguyên trèo lên bên kia của sơn cốc, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhất thời nhìn thấy, sau trong sơn cốc trên một mảnh đất, có một gốc cây lửa đỏ, cành lá lắc lư. Cái cây kia từ trên xuống dưới đều là một màu đỏ như lửa, giống như bị lửa bao bọc, một cấu nguyên khí tinh thuần dao động quanh nó, đồng thời còn tản ra một mùi hương rất dễ chịu. Đám người Chu Nguyên sau khi nhìn thấy cây này bèn không thể rời mắt. Chu Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt rực lửa. Đây chính là nguyên thực tứ phẩm, Hỏa Linh Tuệ sao? Chương 81, cuộc chiến bên trong sân cốc. Biên, Siugo. Ở nơi sâu nhất trong sân cốc, quần sáng màu đỏ được phát ra từ Hỏa Linh Tuệ giống như một mặt trời nhỏ vậy, khiến tất cả mọi người không thể nào rời mắt khỏi nó. Trong ánh mắt bọn họ đều tràn đầy sự thèm muốn nóng bỏng đối với báu vật hiếm có này. Tề Hạo vất vả ép buộc bản thân không nhìn vào Hỏa Linh Tuệ nữa, hắn không thèm che sự tham lam trong mắt mình mà quay đầu nhìn nhóm người Chu Nguyên đang đứng ở bên kia, ánh mắt ẩn chứa sự âm u tàn ác. Chu Nguyên, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này ngay bây giờ, bằng không, lát nữa ngươi có hối hận cũng muộn rồi. Tề Hạo lạnh lùng nói. Nhưng Chu Nguyên không để ý đến những gì Tề Hạo vừa nói. Thấy Chu Nguyên xem lời hắn nói không ra gì, trong mắt Tề Hạo chợt lộ ra hàn ý, hắn nói tiếp. Nếu ngươi đã muốn chết vậy thì ngày hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi toại nguyện. Hắc thành chủ, làm phiền ngươi ra tay dọn dẹp bọn chúng rồi. Tề Hạo nói với Hắc Độc Vương. Nghe Tề Hạo lên tiếng nhờ gã, Hắc Độc Vương cười hai tiếng, âm thanh khó nghe chói tai vô cùng, gã khàn giọng đáp. Dù sao các ngươi cũng đã đồng ý cho ta ba tòa thành trì, ta chắc chắn sẽ giữ lời mà ra tay giúp các ngươi. Khi gã vừa dứt lời thì cơ thể của gã cũng run lên một cái. Sau đó, một luồng khí đen từ giữa trán của hắn bay vọt ra ngoài, bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn, hình dạng giống hệt như một đám mây nhỏ màu đen. Mà đám mây này lại tản ra một mùi hôi thối ghê tởm, có thể thấy bên trong nó ẩn chứa kịch độc. Thứ này chính là chướng ma khí, nguyên khí tứ phẩm mà Hắc Độc Vương luôn tự hào. Trong một lần tìm kiếm cơ duyên, Hắc Độc Vương may mắn có được chướng ma khí, cũng nhờ có nó, gã không những thành công đột phá thái sơ cảnh mà còn đánh bại rất nhiều cao thủ bên trong Hắc Nguyên. Ngay cả Vệ Thương Lan cũng chịu thiệt vài lần khi giao đấu với gã. Thời điểm Hắc Độc Vương khởi động chướng ma khí thì Vệ Thương Lan cũng tiến lên một bước, ông vừa nhìn chằm chằm vào Hắc Độc Vương vừa phát ra một đạo nguyên khí mạnh mẽ từ trên trán của mình. Nguyên khí của Vệ Thương Lan có màu vàng nhạt, lúc xuất hiện còn tản ra khí thể sắc bén sát phạt giống như một thanh giáo bén nhọn. Đây là nguyên khí tứ phẩm kim qua khí, không những sắc bén mạnh mẽ mà còn có chút bá đạo. Hừ, Vệ Thương Lan ngươi đánh nhau với ta nhiều lần nhưng có lần nào mà ngươi thắng được ta đâu. Thật không ngờ bây giờ ngươi vẫn còn can đảm để giao chiến với ta, ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi. Nhìn thấy Vệ Thương Lan xuất ra nguyên khí của bản thân, gã lên tiếng giễu cợt. Cảm giác được mỉa mai trong lời nói của Hắc Độc Vương. Sắc ý trong mắt Vệ Thương Lan càng ngày càng dày đặc, ông gằn từng tiếng. Ngày hôm nay, ta nhất định phải chém chết ngươi, báo thù rửa hận thay cho con trai ta bị chất độc của ngươi dạy vò mấy năm nay. Ha ha, ta sợ rằng ngươi không đủ sức để giết được ta. Nghe vậy, Hắc Độc Vương cười lớn hai tiếng. Ngay sau đó, chướng ma khí đang tụ tập ở trên đỉnh đầu gã trợn quấn lấy cơ thể của gã nâng lên giữa không trung. Chân Hắc Độc Vương đạp lên chướng ma khí đen ở sau lưng gã cũng bắt đầu phát ra âm thanh rít gào. Bộ dạng này của gã giống hệt như ác quỷ đòi mạng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Điện hạ, ta phải đi đối phó với tên độc vật này, những chuyện còn đành phải nhờ vào điện hạ rồi. Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên một câu rồi cũng đạp lên nguyên khí bay về phía Hắc Độc Vương. Lúc này hai cường giả thái sơ cảnh không hề kiêng dè mà bộc lộ hết sức mạnh của bản thân đánh nhau giữa không trung. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ của bọn họ không ngừng va chạm vào nhau gây chấn động mọi vật xung quanh. Ông! Vệ Thương Lan nhanh chóng ra đòn. Tay ông nắm chặt lại, thời điểm vệ tướng quân quát to thì nguyên khí bao phủ trên người ông cũng phát ra âm thanh gào thét, sau đó kim qua khí giống như một cây chiến mâu màu vàng tản ra khí thể sắc bén, lao thẳng về phía Hắc Độc Vương. Két két. Trong khi đó, Hắc Độc Vương cười vô cùng quái dị, hai tay gã hợp lại một chỗ, chướng ma khí lập tức biến thành một cơn lốc xoáy màu đen mạnh mẽ đánh vào nguyên khí màu vàng của Vệ Thương Lan. Mà ở dưới mặt đất, hai nhóm người Chu Nguyên, Tề Hạo căng thẳng theo dõi trận chiến trên không. Vệ Thương Lan, hãy tiếp chướng ma lao của ta. Lúc này, Hắc Độc Vương phất tay bắn ra hai đạo nguyên khí màu đen lên cao. Hai luồng nguyên khí này lại biến thành một lồng giam thu nhỏ nhanh chóng giáng xuống chỗ Vệ Thương Lan, ý đồ bao vây lấy ông. Hơn nữa, lồng giam không ngừng thu nhỏ lại, độc khí bên trong liên tục chuyển động đánh về phía Vệ Thương Lan. Kim quá chạm. Sắc mặt Vệ Thương Lan lạnh lẽo, ông đột nhiên nắm chặt bàn tay, ngay lập tức một cây đại đao màu vàng xuất hiện trong tay ông, trên thân đao còn khắc nguyên văn, tản ra khí thế vô cùng cường hãn. Thanh đao này chính là một vũ khí huyền nguyên binh. Vệ Thương Lan cầm trường đao trong tay mạnh mẽ chém tới. Xuy suy. Từ thân đao bắn ra vô số tia sáng màu vàng xé rách không khí lao thẳng về phía lồng giam. Những tia sáng này sắc bén đến mức ngay cả lồng giam đang không ngừng thu nhỏ lại ở phía trên cũng bị nó chém thành từng mảnh nhỏ. Bá. Ngay khi lồng giam bị chém nát thì sau lưng Vệ Thương Lan đột nhiên xuất hiện một luồng khói đen, Hắc Độc Vương cũng lộ diện đánh một chưởng lên lưng của Vệ Thương Lan. Hơn nữa trong lòng bàn tay của gã còn bao phủ một tầng khói đen, rõ ràng bên trong ẩn chứa kịch độc. Thời điểm độc trưởng của gã sắp đánh trúng thì Vệ Thương Lan cũng kịp xoay người tung ra một quyền đánh lại. Kim quang bao phủ lấy nắm đấm của ông bắn ra một mũi tên sắc bén. Đông. Quyền trưởng của hai người va chạm vào nhau khiến không khí xung quanh cũng bị chấn động, âm thanh xé rách vang lên chói tai vô cùng, cát bụi cũng bị hất bay mù mịt. Sau đó cả hai người đều bắn ngược về hai phía. Lúc Hắc Độc Vương ổn định lại cơ thể của gã, gã nhăn mặt nhìn vào bàn tay đang chảy máu của mình. Khi nãy va chạm với nắm đấm của Vệ Thương Lan, khí thế kim qua khí quá bá đạo đâm xuyên qua tay gã. Tuy bàn tay bị thương nhưng cặp mắt ác độc của gã nhìn chằm chằm vào Vệ Thương Lan ở đối diện, gã lạnh lùng nói. Vệ Thương Lan, ngươi thật mau quên. Ngươi dám đón lấy chướng ma khí của ta, không lẽ ngươi đã quên cảm giác bị độc khí xâm nhập vào bên trong cơ thể rồi hay sao? Trong cuộc chiến hơn 10 năm về trước, gã cũng bị thương ở bàn tay như hôm nay nhưng đồng thời chướng ma khí của gã cũng đã xâm nhập vào bên trong cơ thể Vệ Thương Lan. Có điều, Hắc Độc Vương có chút kinh ngạc khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Thương Lan. Lúc này Vệ tướng quân từ từ giơ tay lên cho gã xem, thì thấy ở lòng bàn tay lóe lên một vầng sáng màu xanh biếc. Mỗi lần ánh sáng lóe lên thì độc khí của gã cũng bị tống ra bên ngoài. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Hắc Độc Vương cực kỳ khó coi. Chướng ma khí trên tay Vệ Thương Lan bị bài trừ sạch sẽ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không chuẩn bị gì khi giao đấu với ngươi hay sao? Làm sao ta có thể để độc khí của ngươi có cơ hội xâm nhập vào cơ thể ta thêm lần nào nữa cơ chứ? Vệ Thương Lan mỉa mai nói. Quần sáng màu xanh khi nãy chính là vạn mục ngự độc văn. Nguyên văn này có tác dụng bài trừ khí độc, bảo vệ cơ thể. Thấy vậy, vẻ mặt Hắc Độc Vương trở nên âm u hơn trước. Thật không ngờ, Vệ Thương Lan không có chuyện gì, trong khi tay hắn lại bị nguyên khí của Vệ Thương Lan đâm xuyên qua. Rốt cuộc cha cũng giành được thế thượng phong rồi. Vệ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này cũng mừng rỡ. Trong khi đó, Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn có chuẩn bị, phòng khi Hắc Độc Vương muốn dùng độc khí mà hạ gục Vệ tướng quân. Nếu không, Vệ đại tướng quân khó mà thắng được gã. Trái ngược với bầu không khí vui mừng bên Chu Nguyên, nhóm người Tề Hạo sau khi chứng kiến cảnh này đều trở nên căng thẳng. Hán, Tê Hát, không nghĩ đến Vệ Thương Lan lại có thể khiến Hắc Độc Vương chịu thiệt như thế. Đại công tử, ta cảm thấy tên Hắc Độc Vương này không thể nào đánh bại được đối phương, cùng lắm gã chỉ có thể ngăn cản Vệ Thương Lan một lát mà thôi. Tề Lăng đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe Tề Lăng nói vậy, gương mặt Tề Hạo âm u, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn lạnh lùng nói. Không sao, chỉ cần gã có thể giữ chân Vệ Thương Lan là được rồi, phần còn lại thì phải xem thủ đoạn của chúng ta thôi. Tề Hạo vừa dứt lời thì lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, trên môi lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhìn bộ dạng bọn chúng, chắc chúng đang nghĩ rằng thắng lợi đã về tay chúng rồi. Nếu bọn chúng đã nghĩ như thế thì ta sẽ tăng thêm chút gia vị cho bọn chúng. Ngay khi thanh âm của hắn vừa kết thúc thì mặt đất bỗng nhiên chấn động mãnh liệt rồi bị xé nứt thành một đường, bụi bay mịt mù. Từ khe nứt xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Lúc nhìn thấy con quái vật này xuất hiện, đồng tử của đoàn người Chu Nguyên lập tức co rụt lại. Sau khi lớp bụi tan đi thì thấy rõ, đây là con mãng xà khổng lồ, cao khoảng 10 mét hơn, cặp mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, trên người nó được khắc vô số nguyên văn tản ra khí thế vô cùng hung hãn. Thời điểm Chu Nguyên nhìn thấy con mãng xà này, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Rốt cục thủ hộ giả của di tích đã xuất hiện rồi ư? Hắn ngẩng đầu nhìn về đám người Tề Hạo đứng rất gần mãng xà, nhìn thấy bọn chúng không có một chút lo lắng căng thẳng nào cả, Sự khác thường của nhóm người này khiến Chu Nguyên nhíu mày thấy khó hiểu, nhất là Chu Nguyên phát hiện ánh mắt mong chờ của bọn chúng khi con rối mãng xà xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Chu Nguyên co rụt lại. Mà Tề Hạo giống như cảm giác được Chu Nguyên đang nhìn bọn hắn. Hắn liền quay đầu cười vô cùng quái dị rồi lạnh lùng nói. Chu Nguyên, ta đã nói các ngươi mau rời đi nhưng các ngươi không chịu nghe. Bây giờ không một ai trong số các ngươi có thể sống sót rời khỏi đây đâu. Chân Hắc Độc Vương đạp lên trướng ma khí, ma khí đen ở sau lưng gã cũng bắt đầu phát ra âm thanh rít gào. Bộ dạng này của gã giống hệt như ác quỷ đòi mạng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Điện hạ, ta phải đi đối phó với tên độc vật này, những chuyện còn đành phải nhờ vào điện hạ rồi. Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên một câu rồi cũng đạp lên nguyên khí bay về phía Hắc Độc Vương. Lúc này hai cường giả thái sơ cảnh không hề kiêng dè mà bộc lộ hết sức mạnh của bản thân đánh nhau giữa không trung. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ của bọn họ không ngừng va chạm vào nhau gây chấn động mọi vật xung quanh. Chương 82, Thôn Thôn Phát Huy. Biên, CEO. Giọng nói của Tề Hạo vang vọng khắp sân cốc, bên trong còn chứa đầy sự cười cợt đối với nhóm người Chu Nguyên. Vẻ mặt hắn bây giờ giống như hỏa linh tuệ chắc chắn sẽ thuộc về tay bọn hắn vậy. Chu Nguyên híp mắt thầm nghĩ, thái độ tự tin của Tề Hạo khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn biết rõ trong lòng Tề Hạo cũng nhận ra thực lực hai bên không ai kém ai. Thực lực của các ngươi cũng chưa chắc gì đánh bại được chiến khôi mãng xà này. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tề Hạo lập tức nở nụ cười quái dị. Bản thân ta thì nghĩ khác, kẻ phải lo lắng mới chính là bọn ngươi chứ không phải chúng ta. Hai người Tô Ấu Vi, Vệ Thanh Thanh liếc nhau, trong mắt họ đều lộ ra vẻ nghi ngờ, dựa vào đâu mà tên Tề Hạo kia có thể chắc rằng chiến khôi mãng xà đó không tấn công bọn chúng chứ. Trong khi đó Tề Hạo nhìn thấy vẻ mặt của nhóm người Chu Nguyên, hắn mỉm cười rồi nắm chặt bàn tay. Lúc này mọi người mới nhìn thấy hắn đang cầm một cây sáo màu đen trong tay. Cây sáo tản ra một tầng sáng nhàn nhạt, lộ ra những đạo nguyên văn được khắc ở trên thân cây sáo, khiến người khác cảm thấy vô cùng huyền bí. Nói cho các ngươi biết, đây là khống hồn địch chuyên dùng để khống chế hồn thú. Tề Hạo nhếch mép cười rồi nói tiếp. Tuy chiến khôi mãng xà chỉ là một chiến khôi bằng gỗ nhưng hạch tâm của nó lại là thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm. Các ngươi nghĩ xem, nếu ta có phương pháp khống chế thú hồn thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây? Sau khi Tề Hạo nói xong, nhóm Chu Nguyên, Vệ Thanh Thanh, Lục Thiết Sơn lập tức biến sắc, bọn họ không hề nghĩ tới việc Tề Hạo có thứ này. Thứ có thể điều khiển được thú hồn nguyên thú tứ phẩm, cho dù chỉ là tạm thời nhưng nó tuyệt đối là một bảo bối cực kỳ quý giá. Cũng nhờ thời gian trước danh tiếng của ngài tăng vọt lên khiến Hoàng Thất Đại Vũ chú ý đến, cho nên bọn họ mới đưa bảo bối này cho Tề Vương phủ chúng ta để đối phó với ngươi. Tề Hạo xoay cây sáo trong tay, hắn cười híp mắt nói. Ta thật sự phải cảm ơn Điện Hạ đã để bọn ta có cơ hội sở hữu thứ này rồi. Chu Nguyên nhíu mày nhìn Tề Hạo đang cười như không cười ở đối diện, hắn nghĩ nếu như Tề Hạo có thể khống chế chiến khôi mãng xà kia thì cán cân sẽ bị lệch về phía bọn chúng. Chỉ cần chiến khôi này tấn công bọn họ thì Tề Hạo sẽ dễ dàng lấy được hỏa linh tuệ. Ô. Trong lúc Chu Nguyên đang tìm cách giải quyết thì Tề Hạo đã không thèm dây dưa với bọn họ nữa, hắn đưa cây sáo lên môi thổi ra âm thanh khá kỳ lạ, tiếng sáo vang khắp khe cốc. Ngay khi tiếng sáo vừa vang lên thì cặp mắt của chiến khôi mãng xà kia cũng sáng lên, sau đó nó giống như có sinh mệnh mà dùng cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám người Chu Nguyên. Bá! Khi đuôi rắn vừa vung lên khiến bụi bay mịt mù thì thân thể khổng lồ của nó nhanh như chớp lao thẳng về phía chỗ nhóm Chu Nguyên đang đứng, khí thế vô cùng hung hăng. Mà Vệ Thương Lan đang chiến đấu trên không vừa nhìn thấy cảnh này, ông chuẩn bị ra chiêu giúp đỡ nhóm người Chu Nguyên thì một luồng nguyên khí màu đen mang theo mùi tanh hôi ghê tởm lao đến chỗ ông. Này! Ngươi đừng có phân tâm chứ, đối thủ của ngươi chính là ta. Vệ Thương Lan đành phải tung trưởng đánh tan đạo nguyên khí kia, đồng thời ông cũng không kịp ra đòn trợ giúp nhóm người dưới mặt đất. Bảo vệ điện hạ. Thấy vậy, gương mặt Lục Thiết Sơn trở nên căng thẳng, hắn hét to một tiếng, tám cao thủ thiên quan cảnh trong đội ngũ lập tức ra tay xuất ra tám đạo nguyên khí mạnh mẽ đánh vào thân thể của con rắn lớn kia. Đông. Tuy tám vị cao thủ thiên quan cảnh cùng tấn công khiến chiến khôi khổng lồ kia phải dừng lại, nhưng nó cũng nhanh chóng quét đuôi về phía bọn họ. Khí thế mạnh mẽ xé rách cả không khí xung quanh. Ầm ầm. Vách núi bị đuôi rắn đánh trúng lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh, vô số vụn đá bắn ra khiến tám người Lục Thiết Sơn khó khăn né tránh. Mặc dù bọn họ có lợi thế về số lượng nhưng cũng không dễ dàng chống lại chiến khôi có sức mạnh thái sơ cảnh chút nào. Chu Nguyên nhíu mày nhìn cảnh nhóm Lục Thiết Sơn không ngừng tránh né công kích của chiến khôi một cách khó khăn. Hắn không thể nào ngờ tới tình huống đang xảy ra lúc này. Điện hạ, chúng ta nên làm gì đây? Vệ Thanh Thanh lo lắng nhìn Chu Nguyên hỏi. Chu Nguyên chỉ lắc đầu một chút tỏ vẻ không sao trấn an cô. Quả thật hắn có chút căng thẳng nhưng trong lòng Chu Nguyên lại không sợ hãi chút nào. Tề Hạo có lá bài tẩy thì hắn cũng có. Lá bài tẩy của hắn chính là Yêu Yêu. Trước khi đi vào di tích, Chu Nguyên đã thương lượng với Yêu Yêu, hắn mong cô có thể ra tay giúp đỡ nếu xảy ra tình huống bất lợi với bọn họ, mà Yêu Yêu cũng đồng ý thỉnh cầu của Chu Nguyên. Có điều từ lúc bắt đầu tiến vào đến bây giờ, Chu Nguyên cố gắng hết sức để ổn định mọi thứ, không để Yêu Yêu phải ra tay. Hiện tại hắn đang xem xét cục diện trước mắt, nếu như bọn họ hoàn toàn rơi vào thế yếu thì Chu Nguyên chỉ còn cách nhờ Yêu Yêu tỷ giúp đỡ một phen. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Cho dù 8 người Lục Thiết Sơn có liên thủ với nhau nhưng bọn họ vẫn khó khăn đỡ lấy những đòn tấn công của con rắn khổng lồ kia. Mà Tề Hạo đứng ở xa nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng đắc ý. Vâng! Chiến khôi mãng xà lại tung ra một chiêu tấn công cực kỳ hung bạo đánh bay 8 người kia ra ngoài, khiến bọn họ phải đạp mạnh trên đất để ổn định bản thân. Bộ dáng của 8 người lúc này cực kỳ chật vật, ngay cả quần áo trên người cũng không còn nguyên vẹn. Điện hạ, chúng ta không thể cản được nó. Lục Thiết Sơn xấu hổ nói với Chu Nguyên. Nghe hắn nói thế, Chu Nguyên gật đầu đáp lại, sau đó hắn nhìn Chiến Khôi đang chuẩn bị tiến lại gần bèn quay đầu hỏi Yêu Yêu. Yêu Yêu tỷ, tỷ có cách nào có thể đối phó với nó không? Yêu Yêu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cười một tiếng, cô nói. Đương nhiên có cách đánh bại nó. Ồ, vậy tỷ sẽ ra tay đánh nó sao? Nghe Chu Nguyên hỏi vậy, Yêu Yêu nhìn Chiến Khôi xấu xí đang lắc lư phía trước rồi nhíu mày ghét bỏ mà lắc đầu tỏ ý bản thân cô sẽ không ra tay. Sau đó cô xách Thôn Thôn đang làm ổ trong lòng mình ném cho Chu Nguyên. Dù sao ngươi cũng đút rất nhiều thịt nguyên thú cho nó, hiện tại nó cũng nên giúp ngươi vượt qua trận này rồi. Chu Nguyên ngây ngốc nhìn chằm chằm Thôn Thôn bị ném vào ngực hắn, mà Thôn Thôn cũng mở to đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn, bộ dáng ngây thơ đáng yêu của nó khiến khỏe môi Chu Nguyên giật một cái, hắn nghĩ thầm, không lẽ cho con thú này đi đánh nhau với con rắn bự hơn nó cả chục lần hả? Tuy trong lòng Chu Nguyên cực kỳ nghi ngờ nhưng hắn vẫn tin tưởng vào quyết định của Yêu Yêu. Hắn xoa đầu Thôn Thôn, lên tiếng dụ dỗ. Nhóc ngoan, nếu mi đập chết con rắn bự chảng đằng kia, ta cho mi 10 mâm thịt nguyên thú. Thời gian Chu Nguyên ở chung với Thôn Thôn không dài không ngắn nhưng hắn biết rõ nên làm thế nào thì con thú này mới chịu làm việc. Quả nhiên, ngay khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì cặp mắt lúc nào cũng lộ vẻ lười biếng của Thôn Thôn lập tức sáng lên. Phi phi. Trong lúc bọn họ đang bàn kế thì Chiến Khôi mãng xa há miệng khẽ khẽ vài tiếng rồi hung hăng lao tới chỗ đoàn người Chu Nguyên. Những nơi mà nó trườn qua đều bị thân thể khổng lồ của nó đè nát. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhóm người Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh, Chu Nguyên ném Thôn Thôn ra ngoài, mà con thú nhỏ này lộn một vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất. Điện hạ, không lẽ ngài muốn Thôn Thôn đi đánh con rắn bự kia sao? Tô Âu Vi mím môi hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Nguyên. Bề ngoài của Thôn Thôn rất đáng yêu, đừng nói là nó dùng sự đáng yêu của bản thân đi đấu với Chiến Khôi mãng xà nha. Ngay cả Vệ Thanh Thanh nhìn Chu Nguyên. Trên mặt cô cũng lộ ra vẻ trách cứ ngươi thật độc ác, một con thú đáng yêu như Thôn Thôn ngươi cũng không tha cho nó. Đối mặt với sự chất vấn nghi ngờ trong mắt mọi người, Chu Nguyên đành cười gượng không biết trả lời thế nào. Huống chi từ hôm gặp Thôn Thôn đến đây, hắn chỉ thấy việc nó làm nhiều nhất chính là ăn, mỗi ngày đều ăn rất nhiều thịt cho nên bản thân Chu Nguyên cũng không rõ Thôn Thôn mạnh đến mức nào. Ha ha, có phải Chu Nguyên ngươi không có cách để đối phó với Chiến Khôi mãng xà nên mới ném bừa con thú bé tí này ra ư? Khi thấy Chu Nguyên ném Thôn Thôn đến trước mặt Chiến Khôi mãng xà, Tề Hạo cũng giật mình rồi không kiềm được mà cười thành tiếng. Chuyện này không thể trách Chu Nguyên, bộ dáng của Thôn Thôn cực kỳ đáng yêu, trên người không có hề có thứ gì khiến người khác sợ hãi cả. Rầm rầm. Có điều, đối thủ của Thôn Thôn là một Chiến Khôi cho nên không hề có cảm xúc gì đối với những thứ dễ thương, nó hung hăng trườn tới rồi giơ đuôi rắn đập mạnh xuống chỗ Thôn Thôn đang đứng, lực đạo vô cùng lớn khiến không khí xung quanh cũng bị chấn động nổ tung theo. Có thể thấy rõ một đòn này của nó dễ dàng đập nát cả ngọn núi. Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh chứng kiến cảnh này, trên mặt hai người đều lộ vẻ không đành lòng. Đông. Lúc đuôi rắn đập xuống, chỗ đó lập tức sụp thành một cái hố, cho dù nham thạch cứng rắn đến đâu cũng bị vỡ nát thành nhiều mảnh, bụi đất bay mịt mù. Đột nhiên, trong đám cắt bụi đó lại vang lên một tiếng gầm lớn kinh thiên động địa, vang vọng khắp khe núi. Ẩm. Tiếng gầm vừa dứt thì mọi người đều giật mình khi thấy Chiến Khôi mãng xà bị bắn ngược ra ngoài giống như bị vật gì đánh trúng. Ầm ầm. Sau đó cả thân hình to lớn của nó nặng nề đập lên vách núi khiến nơi đó lập tức sụp đổ. Lúc này, trên mặt tất cả những người ở đây đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, mà hai người Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh há hốc miệng không thể tin nổi việc đang xảy ra trước mắt bọn họ. Bá. Mọi người đều nhìn chằm chằm về chỗ Thôn Thôn vừa bị đuôi rắn đánh xuống. Dường như có tia sáng đỏ lóe lên ở trong làn khói bụi kia. Sau khi khói bụi dần dần tan đi thì mọi người lại giật mình thêm lần nữa. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy một con thú to hơn 10 trượng đang từ từ bước tới. Toàn thân đỏ rực như lửa, cặp mắt giống như hai đốm lửa đang rực cháy. Trong miệng nó dường như có một hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Hơn nữa trên người nó có tản ra một cỗ hơi thở uy nghiêm khiến cả cánh rừng trở nên im lặng vô cùng. Khí thế mạnh mẽ của nó khiến người khác cảm giác rằng nó chính là một hung thú bí ẩn tồn tại trong thời đại hồng hoang xa xưa. Một loài thú vô cùng thần bí hung hãn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhóm người Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh, Chu Nguyên ném Thôn Thôn ra ngoài, mà con thú nhỏ này lộn một vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất. Điện hạ, không lẽ ngài muốn Thôn Thôn đi đánh con rắn bự kia sao? Tô Âu Vi mím môi hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Nguyên. Bề ngoài của Thôn Thôn rất đáng yêu, đừng nói là nó dùng sự đáng yêu của bản thân đi đấu với chiến khôi mãng xà nha. Ngay cả Vệ Thanh Thanh nhìn Chu Nguyên, trên mặt cô cũng lộ ra vẻ trách cứ. Ngươi thật độc ác, một con thú đáng yêu như Thôn Thôn ngươi cũng không tha cho nó. Chương 83, tranh đoạt. Biên, CEO. Sau khi nhìn thấy con cự thú kỳ lạ kia bước ra, tất cả mọi người đều bị sự xuất hiện của nó dọa đến ngây người, ngay cả Chu Nguyên cũng trợn mắt há hốc mồm trước cảnh này. Nó là Thôn Thôn ư? Tô Hầu Vi che miệng, giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cô. Nghe Tô Hầu Vi hỏi vậy, Chu Nguyên do dự một chút rồi gật đầu, hắn nói. Chắc là Thôn Thôn rồi. Tuy rằng hắn không tin được cự thú bí ẩn toàn thân toát ra vẻ hung hãn kia chính là Thôn Thôn cực kỳ lười biếng chỉ biết ăn mà hắn biết, nhưng lý trí mách bảo rằng, con thú đứng trước mặt họ lúc này do Thôn Thôn biến thành. Sức mạnh của nó lại là thái sơ cảnh. Âm thanh của Vệ Thanh Thanh có chút run rẩy vang lên. Hiện tại Thôn Thôn chỉ là ấu thú mà thôi. Yêu Yêu giống như cảm thấy mọi người chịu kích thích có ít. Cô mỉm cười nói thêm. Khi cô vừa dứt lời, đám người Chu Nguyên lập tức ngây người, khóe môi Vệ Thanh Thanh giật nhẹ một cái. Tim cô đập liên hồi trước thông tin mà Yêu Yêu vừa nói. Một ấu thú có sức mạnh thái sơ cảnh ư? Rốt cuộc nó là loài nguyên thú gì mà khủng bố như vậy? Khi còn nhỏ đã mạnh như thế thì tương lai Thôn Thôn trưởng thành sẽ còn mạnh đến mức nào nữa? Chu Nguyên chép miệng suy nghĩ, tuy hắn biết Thôn Thôn không đơn giản như vẻ ngoài đáng yêu cầu nó, nhưng hắn không thể nào ngờ được nó có thể mạnh đến bậc này. Thôn Thôn chỉ mới là một ấu thú mà đã đột phá được thái sơ cảnh. Trong khi nhóm người Chu Nguyên bị hình dạng chiến đấu của Thôn Thôn dọa phát ngốc thì đám người Tề Hạo cũng không khá hơn bao nhiêu. Vẻ mặt bọn chúng trở nên khó coi vô cùng. Làm sao Chu Nguyên có được một con nguyên thú cấp bậc thái sơ cảnh cơ chứ? Giọng nói Tề Hạo tràn đầy sự khiếp sợ. Mặc dù hắn có khống hồn địch có thể khống chế chiến khôi mãng xà nhưng chỉ có thể tạm thời điều khiển chiến khôi này tấn công đám người Chu Nguyên để không ai cản trở hắn lấy được hỏa linh tuệ mà thôi. Hơn nữa hắn không thể nào đem chiến khôi khổng lồ này đi cùng hắn. Mà thời gian khống chế của khống hồn địch lại không dài. Nhưng mà bên Chu Nguyên lại có một con nguyên thú vừa hung hãn vừa nghe lời bọn họ. Chẳng lẽ con thú này chính là lá bài tẩy của Hoàng thất Đại Chu ư? Ánh mắt Tề Hạo lóe lên một cái. Khè. Tề Hạo đang suy đoán nguồn gốc của con thú trước mặt thì chiến khôi mãng xà đã thoát ra khỏi vách đá, há mồm rít gào với Thôn Thôn vừa đá bay nó vào vách núi. Cùng lúc đó, những đạo nguyên văn cổ xưa được khắc trên người nó cũng bắt đầu phát sáng. Nó dùng đuôi đánh vào vách núi khiến cho một tảng nham thạch lăn xuống rồi quét đuôi đánh tảng đá bay về phía Thôn Thôn. Mà Thôn Thôn chỉ nâng móng vuốt của nó cào một phát vào không khí. Suy. Ngay lập tức không khí trước mặt Thôn Thôn lóe lên một tia sáng rồi bị xé rách thành năm đường đánh vào tảng nham thạch to lớn đang bay tới kia, khiến tảng đá vỡ nát giữa không trung. Sau đó Thôn Thôn nhảy lên đỉnh núi nhìn chòng chọc vào chiến khôi mãng xà ở phía dưới, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Giống. Nó gầm lên một tiếng giống như một vị vương giả cao quý bị xúc phạm đến uy nghiêm của mình, Thôn Thôn nâng chân đạp mạnh xuống đỉnh núi nó đang đứng. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đỉnh núi bị nó đạp vỡ nát. Bá. Cùng lúc đó, Thôn Thôn nhanh như chớp lao về phía chiến khôi mãng xà, nhìn thoáng qua giống như một vòng sáng đỏ rực mang theo khí thế sắc bén không gì cản được. Chiến khôi mãng xà chỉ kêu một tiếng rồi há mồm phun ra một luồng nguyên khí màu đỏ mang theo sức nóng dữ dội, ngay cả mặt đất cũng bị nó đốt cháy để lại một vệt đen kéo dài. Đạo nguyên khí này mạnh mẽ đến mức có thể đốt chết bất kỳ cao thủ thiên quan cảnh nào. Hô! Nhưng mà Thôn Thôn lại không hề có ý định tránh né luồng nguyên khí kia. Thời điểm sắp bị đánh trúng thì nó há to miệng nuốt chửng nguyên khí nóng rực kia. Ngay khi nuốt lấy nguyên khí đỏ rực kia, Thôn Thôn đã nhảy tới trước mặt chiến khôi mãng xà đồng thời vung móng cào một cái, trên móng nuốt của nó còn lóe lên tia sáng màu đen. Khi móng nuốt xẹt qua thân thể chiến khôi mãng xà kia thì con rắn đó lập tức rít gào chói tai. Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người đều bị chấn động mãnh liệt, đôi rắn bị tách đôi chỉ với một cú cào của Thôn Thôn. Thậm chí mặt đất cũng bị vớt thú sắc bén xé rách thành năm đường sâu hoác. Móng đuôi sắc bén của Thôn Thôn có thể sánh ngang với một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm. Lúc đôi rắn bị chém đứt, chiến khôi mãng xà chỉ rít lên một cái rồi điên cuồng bắn từng luồng nguyên khí màu đỏ về kẻ vừa khiến nó bị thương. Đối với sự tấn công điên loạn ấy, thôn thôn không hề sợ hãi mà lao đến. Lúc này, cả sơn cốc cũng bị trận đấu của hai con thú khổng lồ này ảnh hưởng mà không ngừng rung lắc. Tề Hạo đứng một bên nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt hắn trở nên âm u cực kỳ. Bản thân hắn nhìn ra, chiến khôi mãng xà khiến bao người sợ hãi đang bị con thú kỳ lạ kia áp đảo, xem tình hình hiện tại thì nó cũng không thể chống đỡ được lâu nữa. Khốn kiếp! Tề Hạo tức đến mức không nhịn được chửi một câu, hắn nghĩ rằng chỉ cần khống chế được chiến khôi cự mãng thì cục diện ngày hôm nay có thể do hắn sắp xếp, đồng thời hắn cũng có thể khiến toàn bộ nhóm người Chu Nguyên phải chôn thây ở nơi này, nhưng thật không ngờ tên Chu Nguyên đó lại có sự đề phòng. Chúng ta không thể dây dưa nữa, đầu tiên phải cướp lấy hỏa linh tuệ rồi tính tiếp. Tề Hạo trầm giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ của hắn. Tình hình bây giờ đã không còn nằm trong kế hoạch dự tính của bọn hắn nữa, chỉ còn cách lấy được hỏa linh tuệ trước thì trận thắng này mới thuộc về Tề Vương phủ bọn hắn. Chúng ta đi. Tề Hạo không chút do dự ra lệnh, sau đó chạy nhanh vào trong sân cốc, đám hộ vệ cũng nhanh chóng bám sát theo hắn chạy vào trong. Tề Hạo bắt đầu ra tay rồi, chúng ta cũng hành động thôi. Chu Nguyên luôn theo dõi hành động của Tề Hạo. Cho nên lúc Tề Hạo tính bỏ lại bọn họ mà giành lấy hỏa linh tuệ thì Chu Nguyên đã phát hiện rồi, hắn trầm giọng nói. Đám người Tô Ấu Vi, Vệ Thanh Thanh, Lục Thiết Sơn gật đầu nghe theo mệnh lệnh của Chu Nguyên. Dù sao hai bên cũng dở hết thủ đoạn của mình ra rồi, bây giờ chính là lúc bọn họ phải tự thân chiến đấu. Yêu yêu tỷ, làm phiền tỷ canh chừng đám người ở bên ngoài cốc, đừng để bọn chúng làm ngư ông được lợi. Chu Nguyên nói với yêu yêu. Bên ngoài sơn cốc tụ tập không ít thế lực nhưng nhìn thấy Vệ Thương Lan đấu với Hắc Độc Vương trên không trung, dưới đất lại có hai con quái vật khổng lồ chém giết nhau khiến bọn họ kiêng dè không dám tiến vào, nhưng bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội để ra tay, không thể không đề phòng đám người này. Nghe vậy, yêu yêu gật nhẹ ra ý cô đã biết. Thấy cô gật đầu, Chu Nguyên lập tức vung tay ra hiệu dẫn người lao vào bên trong. Ở trong sơn cốc, đám người Tề Hạo đang chạy hết tốc lực đến chỗ Hỏa Linh Tuệ, Tề Hạo chợt quay đầu nhìn sau lưng thì thấy nhóm người Chu Nguyên cũng đang chạy đến. Trong mắt hắn lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Cản bọn chúng lại. Hắn quát một tiếng, ngay lập tức Tề Lăng dẫn theo vài tên cao thủ thiên quan cảnh xoay người chạy về phía sau. Lục thống lĩnh. Thấy vậy, Chu Nguyên lạnh lùng lên tiếng. Thuộc hạ đã hiểu. Lục Thiết Sơn gật đầu dẫn theo vài cao thủ thiên quan cảnh lao ra ngăn cản bọn người Tề Lăng. Sức mạnh của hai bên không ai kém ai, nguyên khí không ngừng phóng ra ngoài khiến mọi thứ trong sơn cốc trở nên hỗn loạn. Hai bên vừa chạy đến chỗ Hỏa Linh Tuệ vừa phái người đánh nhau với đối phương. Mà Chu Nguyên lẫn Tề Hạo đều không giảm tốc độ chạy thẳng về phía trước, chẳng qua số lượng hộ vệ bên người bọn họ càng ngày càng ít dần. Chẳng mấy chốc, chỉ còn Tô Ấu Vi và Vệ Thanh Thanh theo sau Chu Nguyên bảo vệ hắn ở chính giữa, mà hộ vệ của Tề Hạo cũng chỉ còn lại bốn người dưỡng khí kỳ mà thôi. Tề Hạo lạnh lùng liếc Chu Nguyên một cái, hắn nhếch mép khinh thường. Ngay lập tức, bốn kẻ dưỡng khí kỳ ở bên cạnh hắn xoay người bao vây ba người Chu Nguyên. Điện hạ, ta có thể đối phó hai trong số bọn chúng. Vệ Thanh Thanh vừa nói vừa khởi động nguyên khí trong cơ thể cô. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai kẻ đứng phía trước, một kẻ chỉ mới tiến vào dưỡng khí kỳ sơ kỳ, kẻ còn lại là dưỡng khí kỳ hậu kỳ. Điện hạ, người mau chóng đoạt lấy hỏa linh tuệ, hai tên còn lại cứ giao cho ta. Tô Ấu Vi cũng lên tiếng, cô nhìn hai kẻ còn lại, cả hai tên này đều ở bậc dưỡng khí kỳ cấp trung kỳ. Sẽ không có chuyện gì chứ? Đối với đề nghị của Tô Ấu Vi, Chu Nguyên hơi do dự hỏi lại. Dù sao Tô Ấu Vi cũng mới đạt đến dưỡng khí kỳ cấp sơ kỳ, trong khi đối thủ lại là hai kẻ dưỡng khí kỳ trung kỳ. Tô Ấu Vi cảm giác được sự lo lắng của hắn chỉ nở nụ cười dịu dàng, nhưng trên tay cô lại xuất hiện hai đạo nguyên khí viêm lôi khí và hàn minh khí, ánh sáng của hai luồng nguyên khí không cùng thuộc tính này hắt lên gương mặt cô tạo ra cảm giác mê hoặc vô cùng. Điện hạ, người chỉ cần cầm chân Tề Hạo là được, hai người chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết bốn tên này rồi tới giúp người hải. Vệ Thanh Thanh nói. Trong mắt Vệ Thanh Thanh, một người chỉ sắp mở được dưỡng khí kỳ sơ kỳ như Chu Nguyên mà đánh với một kẻ đã ở bậc dưỡng khí kỳ hậu kỳ như Tề Hạo thì không thể nào thắng nổi tên kia. Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên chỉ cười khẽ một tiếng rồi không nói thêm lời nào nữa mà lao vọt về phía trước. Hiện tại, hộ vệ của hai người không còn một ai, cuối cùng người trước người sau đều đã chạy đến nơi cất giấu Hỏa Linh Tuệ. Tất cả các thế lực khác khi nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu trong bụng, bọn họ thầm nghĩ. Tên điện hạ Chu Nguyên này thật không biết trời cao đất rộng, bản thân không mang theo hộ vệ mà dám một mình đuổi theo Tề Hạo. Trong khi đó, trên một mảnh vườn vốn được rất nhiều trồng thảo dược nay đã trở thành một mảnh đất hoang phế, Hỏa Linh Tuệ nhẹ nhàng đung đưa phát ra tia sáng đỏ như lửa, tản ra mùi thơm mê người. Tề Hạo dừng bước cách Hỏa Linh Tuệ một khoảng, sau đó hắn chậm rãi xoay người nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên vừa tiến vào, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Không ngờ ngươi lại có can đảm như vậy. Hộ vệ bên người không còn ai mà cũng dám một thân một mình đuổi theo ta vào trong này ư? như vậy thì hôm nay sẽ không có bất kỳ ai có thể xuất hiện kịp lúc mà cứu ngươi được. Chương 84, sức mạnh bá đạo của Hoán Long Độc. Biên, CEO. Chu Nguyên bình tĩnh nhìn Tề Hạo đang đứng trước mặt hắn. Quả thật nếu không đột phá dưỡng khí kỳ, mở ra khí phủ thì hắn không phải là đối thủ của Tề Hạo. Có điều, trước khi tiến vào di tích, Chu Nguyên đã tiến vào dưỡng khí kỳ, đồng thời còn mở ra được huyết sắc khí phủ. Quả nhiên không hổ danh Tề Nhật Thiên Nha, một miệng thật sắc bén. Chu Nguyên cười rêu nói. Nghe Chu Nguyên rêu cợt hắn, khuôn mặt Tề Hạo lập tức trở nên âm u, trong mắt tràn đầy sắc khí, hắn nghiến răng gằn từng chữ. Thang tạm trùng này, chờ lát nữa bại dưới tay ta, ta nhất định cắt lưới ngươi rồi vứt đi. Lúc trước Tề Nhạc, đệ đệ ngươi cũng nói như thế, sau đó bị ta chém đứt một cánh tay, đến giờ chỉ dám núp trong Tề Vương phủ không dám ra ngoài đó. Chu Nguyên híp mắt nói. Ha ha. Câu nói này của Chu Nguyên khiến Tề Hạo tức đến cười lớn, sát khí trong mắt hắn càng ngày càng nhiều. Hắn không thèm tốn hơi nói thêm lời nào, lập tức khởi động nguyên khí trong cơ thể bao phủ toàn thân. Nguyên khí của Tề Hạo có màu vàng, tản ra khí thế dũng mãnh bá đạo. Đây chính là nguyên khí tứ phẩm mạnh nhất của Tề Vương phủ, Kim Thạch Hôn Nguyên Khí. Tuy hành động của Tề Hạo khiến người khác căm ghét hắn, nhưng phải công nhận một điều, hắn rất mạnh. Chỉ dựa vào Kim Thạch Hôn Nguyên Khí cũng đủ để hắn nổi bật trong đám người dưỡng khí kỳ rồi. Thời điểm Tề Hạo khởi động nguyên khí bản thân, Chu Nguyên cũng không hề do dự mà vận chuyển nguyên khí ở trong khí phủ ra bên ngoài bao phủ lấy cơ thể hắn. Mà nguyên khí của Chu Nguyên trong suốt không màu, nhưng nếu cẩn thận quan sát kỹ càng thì sẽ thấy bên trong còn xen lẫn từng sợi nguyên khí màu đỏ như máu. Đám người thuộc về phe phái khác đứng trên sườn núi ở bên ngoài sơn cốc cũng chăm chú nhìn hai người Chu Nguyên Tề Hạo. Lúc bọn họ nhìn thấy hai đạo nguyên khí được phát ra thì cũng xôn xao bàn tán. Ta thấy Tề Hạo đã đạt đến cảnh giới dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ rồi. Hơn nữa hắn còn tu luyện Kim Thạch Hỗn Nguyên Khí mạnh nhất của Tề Vương phủ, có thể nói sức chiến đấu của hắn rất mạnh đó. Nguyên khí của Chu Nguyên điện hạ lại trong suốt như thế, không lẽ hắn chỉ mới mở được khí phủ, chưa kịp tu luyện công pháp sao? Nghe con không sợ cọp, có điều kết cục của những kẻ khiêu chiến với manh thú cũng không hay chút nào. Ha ha, nếu như tên điện hạ này chết ở đây, có khi Đại Chu sẽ trở nên hỗn loạn lên cho xem. Hừ, bọn chúng rối loạn thì càng tốt, Hắc Uyên chúng ta sẽ có cơ hội đoạt lấy cả Đại Chu. Đám người đó bàn luận sôi nổi, khi nhìn về phía Chu Nguyên đều lộ ra vẻ hả hê xen lẫn sự thương hại. Lúc Tề Hạo phát ra nguyên khí của hắn thì tất cả mọi người đều xem Chu Nguyên như một người chết rồi. Thì ra ngươi đã đột phá được dưỡng khí kỳ, hèn chi dám một mình đối đầu với ta. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy nguyên khí trên người Chu Nguyên, Tề Hạo có chút giật mình rồi nết mép nói. Cho dù Chu Nguyên có bước chân vào dưỡng khí kỳ đi chăng nữa thì hắn chỉ mới ở cấp sơ kỳ, còn mình đã là dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ rồi. Ha ha, xem màu sắc nguyên khí của ngươi, không lẽ ngươi còn chưa tu luyện công pháp sao? Tề Hạo cười khẩy một tiếng, nguyên khí mà Chu Nguyên phát ra cũng chính là nguyên khí cơ bản nhất, có thể thấy được bên trong không hề có bất kỳ thuộc tính cũng như công kích đặc biệt nào cả, hơn nữa uy lực của loại nguyên khí này cực kỳ yếu. Cứ thử rồi biết. Chu Nguyên thản nhiên nói. Hiện tại ngươi có giả thần lộng quỷ đi chăng nữa cũng có ai đến cứu ngươi đâu. Tề Hạo lạnh lùng cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Sau đó hắn điểm mũi chân vọt tới chỗ Chu Nguyên đang đứng, lực đạo mạnh đến mức khiến mặt đất dưới chân hắn xuất hiện ra vết nứt. Hắn muốn ra chiêu tấn công Chu Nguyên trước. Bóng dáng vàng nhạt càng ngày càng tiến lại gần, đối mặt với sự tấn công hung hăng của Tề Hạo, ánh mắt Chu Nguyên chợt lóe lên một cái, hắn không thèm né tránh công kích mà đứng yên một chỗ, có điều, nguyên khí trên người hắn cũng dày đặc hơn trước. Đồ ngu, xem như ngươi tự tìm đường chết. Thấy Chu Nguyên không cử động vẫn đứng im một chỗ, trong mắt Tề Hạo lộ ra hàn ý. Hắn đã là cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ, hơn nữa hắn còn luyện thành nguyên khí tứ phẩm, trên cơ bản có thể hạ gục được Chu Nguyên. Thật không tin được tên Chu Nguyên này lại muốn đỡ đòn tấn công của hắn, quả nhiên chán sống rồi. Oanh! Tề Hạo tung ra một đấm, quyền phong nhanh như chớp, nguyên khí màu vàng cũng rung động dữ dội, dường như có thể nghe được âm thanh kim loại va vào nhau tản ra khí thế cực kỳ hung hăng. Nếu như bị một đấm này đánh trúng, cho dù nham thạch cứng rắn cũng sẽ bị đánh nát thành cám. Nhìn quyền phong sắc bén được nguyên khí màu vàng bao phủ đang xé rách không khí lao về phía mình, Chu Nguyên chỉ hít sâu một hơi, trong mắt cũng xuất hiện một tia lạnh lẽo, hắn nắm chặt bàn tay rồi bất ngờ tung ra một quyền. Chu Nguyên muốn thử nghiệm một chút, nguyên khí bị Oán Long độc xâm nhiễm vào bên trong của hắn mạnh đến mức nào. Oanh! Thời điểm hai nắm tay đụng vào nhau, không khí bị ảnh hưởng mà bắn ra xung quanh khiến cho bụi đất bay mịt mù. Có điều cú đấm vừa chạm vào nhau chỉ ngừng lại vài giây, sau đó Chu Nguyên bị bắn ngược ra sau, khiến hắn phải lùi hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể, nhưng mà khí huyết trong người hắn không ngừng sôi trào. Không hổ là nguyên khí tứ phẩm của cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ, thật lợi hại. Nắm tay Chu Nguyên từ từ tách ra, cánh tay hắn trở nên đau nhức một chút. Đây rõ ràng là dấu hiệu bị chấn thương, Chu Nguyên thầm nghĩ. Thực lực của Tề Hạo quả nhiên không thể xem thường được. Có điều, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn Tề Hạo đang cách hắn hơn 10 bước, hắn cười thầm, Tề Hạo cũng không khá hơn hắn. Lúc nắm đấm hai người bọn hắn vừa chạm vào nhau thì những sợi tơ đỏ như máu ẩn giấu bên trong nguyên khí của Chu Nguyên cũng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Tề Hạo. Quả nhiên không biết sợ chết mà. Nhìn thấy cảnh này, đám người đứng xem cuộc vui đều âm thầm lắc đầu. Một kẻ chí mới ở dưỡng khí kỳ cấp sơ kỳ lại dám đỡ đòn của một cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ. Trong lòng bọn họ đều nghĩ thằng nhóc Chu Nguyên này thật không biết chữ chết viết thế nào thì không biết sợ mà. Nhưng mà tại sao Tề Hạo lại không nhân cơ hội này mà ra tay cơ chứ? Bởi vì Tề Hạo chỉ đứng im một chỗ mà không tiến lên truy đuổi Chu Nguyên khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Không lẽ khi nãy Chu Nguyên làm hắn bị thương rồi ư? Có kẻ lên tiếng suy đoán. Không thể nào, Tề Hạo đã là dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ. Hơn nữa trong tay hắn còn có nguyên khí tứ phẩm, Chu Nguyên không bị hắn một chiêu đánh chết thì chỉ có mệnh cứng mà thôi. Người đứng kế bên lập tức cười khẩy phản bác. Trong lúc đám người kia bàn tán thì cơ thể Tề Hạo khẽ run lên, trên mặt hắn, màu vàng màu đỏ không ngừng xuất hiện. Hai màu sắc này cứ thay phiên nhau hiện trên mặt hắn hơn 10 lần thì cả người Tề Hạo run rẩy dữ dội, sau đó hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi máu của Tề Hạo vừa rớt xuống đất thì mặt đất cũng bị ăn mòn. Chứng kiến cảnh Tề Hạo thổ huyết khiến nhóm người luôn chú ý đến tình huống bên trong sơn cốc lại ồn ào thêm một trận, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm trước hành động này của hắn. Rõ ràng kẻ đang ở thế thượng phong là Tề Hạo nhưng tại sao hắn lại ói ra máu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Tề Hạo lau vết máu bên khóe môi, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên đang đứng đối diện, hắn nghiến răng hỏi. Nguyên khí của ngươi có độc. Loại độc này vô cùng bá đạo, vừa tiến vào đã chạy thẳng đến tim của hắn. Khi nãy bọn hắn chỉ tiếp xúc chỉ có vài giây, mặc dù hắn đã đánh tan nguyên khí của Chu Nguyên nhưng chính lúc đó, một luồng độc khí đỏ như máu đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Sau khi luồng độc khí này vừa tiến vào thì nó điên cuồng cắn nuốt máu huyết bên trong cơ thể Tề Hạo, dọa hắn sợ đến hồn phi phách tán. Hắn phải tốn nhiều sức không ngừng áp chế nó mới có thể bức độc khí này ra khỏi cơ thể. Chu Nguyên liếc sơ qua thấy nguyên khí trên người Tề Hạo có chút hỗn loạn, ánh mắt hắn lóe lên một cái. Xem ra nguyên khí có chứa độc của Hoán Long độc còn bá đạo hơn hắn nghĩ. Lúc nãy Chu Nguyên chỉ mới dùng một tia độc khí mà thôi, nếu như lượng độc khí nhiều hơn một chút thì có khi không cần hắn ra tay, Tề Hạo cũng bị Hoán Long độc giết chết rồi. Ngươi không phải thích đánh nhau sao? Tới đây đánh tiếp nào? Chu Nguyên cười cười nói. Trong mắt Tề Hạo lộ ra sự e ngại, tuy hắn không sợ nguyên khí của Chu Nguyên nhưng độc khí bên trong lại cực kỳ đáng sợ. Tề Hạo hít sâu một hơi áp chế cảm giác khó chịu trong tim, hắn giơ tay nắm chặt lại. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một cây thương dài màu vàng nóng, tản ra tia sáng, có thể thấy đây là một vũ khí nguyên binh thượng phẩm. Trải qua chuyện vừa rồi, Tề Hạo không dám dùng tay không đánh nhau với Chu Nguyên, hắn không muốn bản thân lại bị độc khí kinh khủng kia xâm nhập thêm một lần nữa. Thời điểm cầm cây thương trong tay, ánh mắt hắn càng lạnh lẽo hơn lúc trước, hắn chĩa mũi thương về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn thấy Tề Hạo hành động cẩn thận hơn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Chu Nguyên biết rõ, nếu ngày hôm nay hắn muốn có được Hỏa Linh Tuệ, chắc chắn không thể nào tránh khỏi một trận ác chiến. Một khi đã như thế, vậy thì chúng ta cứ chờ xem ai mới là kẻ phải chết trong tay đối phương. Chương 85, giao chiến Tề Hạo. Biên, CEO. Trong thâm cốc, khi trường thương kim sắc kia xuất hiện trên tay Tề Hạo, nguyên khí quanh thân hắn chuyển động, cũng là lúc ngày càng ác liệt hơn. Khí thế khắp người hắn từ từ tăng lên khiến người khác có cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Chu Nguyên vô cùng nghiêm túc nhìn Tề Hạo, không có chút khinh thường nào. Tay hắn rút Thiên Nguyên Bút bên hông ra. Vũ hình thái. Ánh sáng trên Thiên Nguyên Bút biến động, chớp mắt hóa thành một chuôi bút lớn màu đen cao như người. Lông tơ chỗ ngòi bút trắng như tuyết từng sợi khép lại, tạo thành đầu thương giống như nụ hoa, ở đầu thương lóe lên hàn quang. Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên Bút, ngòi bút hướng xéo xuống đất, cặp mắt kia cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Nguyên khí trong suốt quẩn quanh khắp người, từ từ hội tụ cùng Thiên Nguyên Bút. Trải qua sự tăng cấp của Thiên Nguyên Bút, chỗ ngòi bút hình thành khí mang, sắc bén dị thường. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, sát khí dâng trào. Bành! Trước mắt, thân ảnh hai người cơ hồ cùng lúc bắn ra, trong phút chốc đã lao vào đánh nhau chỗ đất trống kia. Chắc! Thương ảnh kim sắc cùng bút ảnh hắc sắc đều chứa sức mạnh kinh người, phá tan không khí, nặng nề giao kích phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Xẹt! Xẹt! Nguyên khí quanh thân của hai người dường như bị thôi động đến tận cùng, mỗi lần tấn công đều tỏ ra cực kỳ hung hãn. Thương bút cơ hồ mang theo tàn ảnh, giao nhau như sấm chớp. Chưa tới một phút, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp. Có điều ai cũng nhìn ra được, cuộc giao chiến này rõ ràng vẫn là Tề Hạo chiếm thế thượng phong. Bất luận thế nào hắn cũng có thực lực dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Hơn nữa đã tu thành nguyên khí tứ phẩm, Hỗn Nguyên Kim Thạch khí. Còn Chu Nguyên chẳng qua chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ, lại chưa từng tu luyện công pháp nguyên khí, uy lực không bằng. Hắn có thể liều mạng cùng Tề Hạo đến độ này đã khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Thương ảnh kim sắc càn quét tới, bên trên nguyên khí biến động, ngay cả không khí cũng bị phá vỡ. Choang. Thương ảnh nặng nề quét trên thân bút màu đen, nhất thời tia lửa bắn ra tung tóe. Nhưng sức mạnh mạnh mẽ kia vẫn khiến Chu Nguyên bị đẩy lùi ra, Thiên Nguyên bút trong tay vạch ra một vệt sâu đậm trên mặt đất. Phụ. Chu Nguyên ổn định cơ thể, thở một hơi thật dài. Huyết khí trong người bị va chạm mạnh mẽ trước đó kịch liệt sôi trào. Điều này khiến ánh mắt hắn ngày càng ngưng trọng. Lúc này xem như hắn cũng hiểu rõ, toàn bộ thực lực của đối phương quả là mạnh hơn hắn. Nếu không phải mượn ưu thế của khí phủ, e là sớm đã bại trong trận giao tranh trước đó. Nhưng do lúc trước chịu thiệt oán long độc, Tề Hạo đã không dám cùng hắn đụng chạm thân thể, mà lại mượn lực của nguyên binh phát động tấn công. Việc này cũng khiến oán long độc không cách nào xâm nhiễm. Nếu tu thành thông thiên huyền mãng khí của tổ long kinh tầng 1, cho dù ta là dưỡng khí cảnh sơ kỳ chắc cũng có thể thắng được hắn. Chu Nguyên có chút hối hận, nhưng tiếc là thông thiên huyền mãng khí mà hắn tu luyện cần có thú hồn nguyên thú mãng xà tứ phẩm, bây giờ vẫn còn nằm trong cơ thể chiến khôi. Có thể dựa vào thực lực dưỡng khí cảnh sơ kỳ, hơn nữa ngay cả công pháp nguyên khí vẫn còn chưa tu luyện mà chống đỡ ta lâu như vậy, xem như ngươi có bản lĩnh. Tề Hạo cầm thương ngạo nghễ đứng, lạnh lùng nói. Lúc Chu Nguyên đang cảm thán, thực ra trong lòng Tề Hạo cũng thầm kinh hãi. Vì theo lẽ thường mà nói, đẳng cấp hai bên hoàn toàn không so sánh được. Nếu hắn muốn chém chết Chu Nguyên chắc chỉ là chuyện trong mấy hiệp mà thôi. Nhưng hiện tại, Chu Nguyên và hắn đã liều mạng nhiều hiệp như vậy mà vẫn không bị trọng thương. Việc này cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó tin. Cho nên việc này lại gợi lên sát tâm của Tề Hạo lần nữa. Chu Nguyên này chỉ mới là dưỡng khí cảnh sơ kỳ đã khó giải quyết như vậy. Nếu đợi đến lúc hắn đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ, lại tu luyện công pháp nguyên khí, há chẳng phải ngay cả đến tư cách giao thủ với hắn cũng không có sao. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Trực tiếp diệt trừ hắn để sơn cốc này trở thành nơi chôn xương hắn. Trong mắt Tề Hạo lưu chuyển sắc ý, trường thương kim sắc trong tay lần nữa tóe ra ánh sáng ác liệt. Thân ảnh hắn bắn ra lần nữa, thương ảnh gào thét, tựa như một đạo cầu vồng kim sắc, nhắm thẳng vào Chu Nguyên. Tất nhiên tấn công của hắn cũng trở nên hung mãnh hơn, ai cũng cảm nhận được sát tâm cực kỳ mãnh liệt. Tề Hạo muốn ra tay hạ sát rồi. Chu Nguyên điện hạ, sợ là gặp nguy hiểm. Ngoài sơn cốc nhiều ánh mắt nhìn thấy cảnh này đều xì xào bàn tán. Trước lúc giao chiến Chu Nguyên hoàn toàn bị áp chế, hiện tại Tề Hạo tấn công càng dữ dội hơn, sợ là không lâu sau đó, Chu Nguyên sẽ lộ ra dấu hiệu thất bại. Vào lúc này Chu Nguyên cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy thương mang kim sắc đang xông tới, sắc lạnh trong mắt biến động. Chợt hắn hít sâu một hơi, dưới lớp quần áo tựa hồ có quang văn hiện lên. Kim viên bàn sơn văn. Tiếng quát khẽ vang lên trong lòng Chu Nguyên. Nháy mắt trên da hắn có một đạo quang văn phức tạp nổi lên. Khắp người Chu Nguyên lúc này đều chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh kinh người từ trong cơ thể bộc phát ra, lan đến khắp nơi trong người. Thậm chí cơ thể của hắn dường như đang từ từ bành trướng ra. Năm ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên bút, chân giẫm một cái, đất đá văng tung tóe. Thân ảnh cùng bút bắn thẳng ra. Thiên Nguyên bút gào thét, xông đến thương mang kim sắc kia, mạnh mẽ đụng độ lần nữa. Choang. Âm thanh kim loại lại vang lên, ngòi bút cùng đầu thương đều chạm nhau kịch liệt. Từng đợt sóng khí mắt thường có thể thấy lan rộng ra, tạo thành cuồng phong. Đá vụn xung quanh bị quét sạch, thậm chí trực tiếp bị đánh nát. Bùm. Cơ thể Chu Nguyên và Tề Hạo lúc này cũng hơi chấn động. Mỗi người đều cảm nhận được lực đạo kinh người đang lao tới. Thân hình bất ổn bị chấn động liên tiếp đẩy lui về sau mười mấy bước. Hoa. Cảnh này rơi vào tầm mắt của nhiều người quan sát bên ngoài, nhất thời buộc phát ra tiếng kinh ngạc. Bởi vì lần đụng độ này hai người lại không thể phân cao thấp. Sao có thể? Ánh mắt Tề Hạo cũng có chút khiếp sợ. Lần tấn công trước đó hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực, chính là định triệt để áp bức Chu Nguyên, nhưng ai cũng không ngờ tới lại có kết quả như vậy. Chu Nguyên ổn định bước chân. So về độ kinh sợ với Tề Hạo, hắn lại ung dung hơn nhiều. Kim viên bản sơn văn là nguyên văn nhị phẩm, có thể tiếp thêm sức mạnh cường hãn cho người dùng. Nhờ lực này mà hắn mới có thể cứng rắn giao chiến cùng Tề Hạo dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Xem như bù lại chênh lệch. Năm ngón tay Chu Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, nhìn về Tề Hạo cười cười nói. Lần này chúng ta hãy đánh một trận cho ra cho đi. Ngòi bút vừa chấn động, chợt có khí mang thanh sắc từ ngòi bút xông ra, ước chừng mười mấy tấc. Hơn nữa màu sắc kia cũng trở nên nồng đậm hơn, không ngờ chính là thốn mang thuật. Tề Hạo nhìn ngòi bút của Chu Nguyên ánh sáng xanh đang co giãn liên tục, ánh mắt càng âm trầm hơn. Đầu thương kim sắc vừa run lên cũng có ánh sáng xanh vô cùng sắc bén bắn ra. Trước mặt ta ngươi lại dùng thốn mang thuật, đúng là không biết sống chết. Tề Hạo lạnh giọng nói. Xẹt. Ánh mắt hai người chạm nhau, hàn ý dữ dội. đã hung hãn lao về phía nhau. Beng! Beng! Trong thâm cốc, hai bóng người giao nhau như chớp. Thương ảnh bút ảnh không ngừng va chạm, kinh phong cuồng bạo nổi lên. Những chỗ đi qua, trên mặt đất đều xuất hiện từng dấu vết sâu đậm. Hai người lúc này đều dùng sức mạnh của mình biến động đến mức cao nhất. Tầm mắt của đám đông lúc này tập trung nhìn trận giao phong ác liệt tàn nhẫn của hai người, cũng từ từ di chuyển theo. Không ai ngờ được, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Chu Nguyên sẽ hoàn toàn thảm bại, lại có thể dựa vào thực lực dưỡng khí cảnh sơ kỳ giao chiến quyết liệt với Tề Hạo như vậy. Chu Nguyên điện hạ thật có chút bản lĩnh nha. Lúc này ai thắng ai thua, e là không thể nói trước. Có điều e là Tề Hạo vẫn nhiều phần thắng hơn, dù gì cũng là dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Nói về trình độ nguyên khí hùng hậu, so sánh thế nào cũng mạnh hơn dưỡng khí cảnh sơ kỳ của Chu Nguyên. Đáng tiếc a. Chương 86, xâm thực. Biên, CEO. Xẹt xẹt. Thương ảnh kim sắc xé không khí, mạnh bạo đâm tới. Phía trước một đạo bút ảnh gào thét, ngăn cản lại. Hai bên đụng độ phát ra âm thanh thanh thúy, khí lãng giận dữ. Thân ảnh Chu Nguyên và Tề Hạo đều bắn ngược trở lại. Sắc mặt hai người lúc này lạnh lùng, nguyên khí xoay chuyển quanh thân, hơn nữa trên người cơ hồ còn thấy vết máu. Hiển nhiên trận giao đấu kịch liệt trước đó cũng khiến hai người chảy máu. Có thể thấy được chiến đấu mãnh liệt đến mức nào. Tề Hạo túi đầu nhìn vết máu trên người, cười lạnh một tiếng. Chợt hắn xoay trường thương kim sắc trong tay một cái, trầm giọng nói. Kim thạch bất phá. Tiếng quát vừa hạ xuống, chỉ nhìn thấy từ da hắn chiếu ra kim quang, lan dần ra. Cuối cùng biến da của Tề Hạo nhuộm thành màu vàng, tựa như làm bằng hoàng kim vậy. Mà những vết máu kia lúc này cũng biến mất hoàn toàn. Huyền nguyên thuật trung phẩm, kim thạch bất phá. Chu Nguyên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngưng đọng. Cái gọi là kim thạch bất phá, chính là nguyên thuật đồng nhất cùng hôn nguyên kim thạch khí, lực phòng ngự cực kỳ cao. Rõ ràng đánh đến bây giờ, con át chủ của Tề Hạo cũng từ từ mở ra. Bùm! Khắp người Tề Hạo tràn ngập kim quang, mạnh mẽ xông đến lần nữa. Thương ảnh ác liệt hệt như hàn tinh, hướng về chỗ hiểm trên người Chu Nguyên. Chu Nguyên đạp long bộ, tránh được vài điểm hàn tinh. Ngòi bút trong tay phát ra thanh quang, nhanh như chớp đâm vào bả vai Tề Hạo. Chắc! Nhưng có âm thanh giòn giã vang lên, ngòi bút xẹt qua bả vai Tề Hạo lại chỉ tạo ra một huyết ấn. Đầu bút không những chỉ đâm vào được một chút mà còn bị kim quang kia chặn lại. Bùm! Tề Hạo cười thành tiếng, trường thương kim sắc trong tay càn quét tới. Cây thương nặng nề quét lên ngực Chu Nguyên. Lực đạo cứng hãn, trực tiếp đẩy Chu Nguyên bay ra ngoài, đập vào một tảng đá lớn. Ngay cả đá sau lưng cũng vỡ vụn thành từng vết nước. Đúng là khó dây vào. Chu Nguyên cảm thấy sau lưng đau nhức, chau mày nhăn nhó. Kim thạch bất phá mà Tề Hạo thi triển, lực phòng ngự đạt đến trình độ kinh người. Ngay cả huyền mang thuật cũng có chút khó khăn phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngươi đúng là khiến ta bất ngờ, chỉ là dưỡng khí cảnh sơ kỳ tầm thường, không ngờ có thể đánh với ta đến mức này mà nguyên khí vẫn chưa cạn kiệt. Tề Hạo uy nghiêm, trong mắt tràn đầy sát ý. Chu Nguyên xoa xoa ngực. Nếu không phải tố chất cơ thể hắn mạnh mẽ, e là một thương trước đó có thể khiếp lồng ngực hắn sụp đổ rồi. Ngươi cũng khó xử lý hơn ta tưởng tượng đấy. Chu Nguyên nói. Sắp chết đến nơi rồi, đừng mạnh miệng nữa. Tề Hạo cười lạnh một tiếng. Nguyên khí màu vàng trên người dâng trào mạnh mẽ. Trường thương trong tay hắn nâng lên, chĩa vào Chu Nguyên, sắc ý dâng tràn nói. Lần này ngươi sẽ không mở miệng được nữa đâu. Bùm. Vừa dứt lời, trong nháy mắt thân ảnh Tề Hạo đã lao tới. Lúc thân thể hắn xuống đến, trường thương trong tay kéo lê trên đất, vạch ra một tia lửa cùng dấu vết sâu đậm. Nguyên thuật trung phẩm, thiên kim phân nguyên thương. Sắc ý trong mắt Tề Hạo tăng vọt. Thương lao tới, trên thân thương phóng ra kim quang, mũi thương ngưng tụ khí tức vô cùng sắc bén. Những nơi mũi thương lướt qua ngay cả không khí cũng bị xé ra rõ ràng. Mặt đất dưới chân, đều là tiếng xẹt xẹt, sau đó vạch ra một vết sâu. Một thương này vô cùng kinh diễm, rõ ràng đã đạt đến lực chiến đấu mạnh nhất của Tề Hạo. Bên ngoài sân cốc, những ánh mắt nhìn về phía này, sắc mặt cũng biến đổi, hiển nhiên đều cảm nhận được sự hung hãn một thương này của Tề Hạo. Đối mặt với thương này, e là trong dưỡng khí cảnh rất ít người có thể thực sự chống lại. Xem ra Tề Hạo đã đánh ra hỏa khí, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Kết thúc cuộc chiến này. Có người nói. Chu Nguyên điện hạ chết chắc. Lúc này Tề Hạo có lực phòng ngự cường hãn, không sợ công kích của Chu Nguyên, thế công của hắn tàn nhẫn như vậy, Chu Nguyên sao có thể ngăn cản được. Mọi người đều gật gật đầu, bày tỏ đồng ý sâu sắc. Trong cốc, Tề Hạo khí thế hừng hực mang theo sát chiêu xông tới. Sắc mặt Chu Nguyên cũng ngày càng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, nguyên khí trong người chuyển động cuồn cuộn. Trước mắt, thiên nguyên bút trong tay hắn, ngòi bút vũ động. Tựa như vạch ra từng đạo nguyên khí biến động. Trong cơ thể Chu Nguyên, nguyên khí hùng hồn toàn bộ đều xông ra, hội tụ ngay đầu bút. Đi chết đi. Tiếng quát chói tai của Tề Hạo vang lên. Trong con ngươi Chu Nguyên nhìn thấy đầu thương kim sắc nhanh chóng phóng tới. Nguyên khí chỗ ngòi bút của Chu Nguyên cuối cùng cũng hùng hồn đến cực hạn. Cánh tay hắn vừa run, trong lòng hét ra tiếng vang. Hoàng cực ấn. Choang. Ngòi bút rung lắc, chỉ thấy trong lúc nguyên khí hùng hồn ngưng tụ, chỗ ngòi bút phảng phất hóa thành một luồng sáng chói. Luồng sáng đó tản ra cực kỳ bá đạo. Đây chính là Hoàng cực ấn mà Chu Nguyên tu luyện, cũng là huyền nguyên thuật trung phẩm, uy lực không tầm thường. Hai đòn tấn công hàm chứa toàn lực của hai người, cuối cùng cũng chạm vào nhau trong ánh mắt quan sát của đám đông. Oeng. Trong nháy mắt chúng va chạm, tựa như tạo ra gió bão dữ dội. Mặt đất dưới chân hai người nứt ra từng lớp. Nham thạch xung quanh cũng bị biến mất, hóa thành khói bụi. Chạm trán lợi hại thật. Thật không ngờ đến một dưỡng khí cảnh hậu kỳ và một dưỡng khí cảnh sơ kỳ lại có thể liều mạng đến mức này. Mọi người cảm thán nói. Bùm. Trong thâm cốc, xung kích cuồng bạo như muốn nổ tung lên, mặt đất bị xé ra từng vết sâu hoắm. Còn Chu Nguyên và Tề Hạo trong trận chiến cũng bị đánh nghiêm trọng, ngã bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào vết núi. Khoe miệng Chu Nguyên xuất hiện một vết máu. Lúc này hắn có vẻ chật vật, trên người có từng vết máu, có điều ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn về phía đối diện. Ở chỗ đó, thân ảnh Tề Hạo cũng lom vào vết núi, nhưng hắn rất nhanh liền thoát ra. So với Chu Nguyên, trên người hắn chẳng qua là kim quang ảm đạm một chút. Hiển nhiên phòng ngự của kim thạch bất phá giúp hắn lung dung trong trận chiến hơn Chu Nguyên rất nhiều. Tề Hạo bình phục huyết khí đang kích động trong cơ thể. Ánh mắt âm u nhìn về phía Chu Nguyên. Ngươi đúng là cứng đầu vẫn chưa chịu chết. Tề Hạo cười một tiếng, nói. Nhưng mà xem ra, ngươi cũng bị thương không nhẹ. Xem ra ngươi thua rồi. Ta có kim thạch bất phá, lực phòng ngự bỏ xa ngươi. Vậy nên người đứng đến cuối cùng nhất định là ta. Tề Hạo tay cầm trường thương, từng bước đi về phía Chu Nguyên. Sát ý trong mắt ngày càng mạnh. Nhiều người nhìn thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu. Xem ra trận chiến này sắp kết thúc rồi. Chu Nguyên kia mặc dù biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, nhưng đối mặt với Tề Hạo với toàn bộ thực lực đều bỏ xa hắn, rõ ràng không có khả năng. Nhờ phòng ngự cường hắn này, Tề Hạo vẫn đứng vững đến cuối cùng. Đáng tiếc thật. Tề Hạo từng bước đến gần Chu Nguyên. Hắn có thể cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể của người phía sau lúc này tựa hồ có chút chập chờn, chính là thời cơ chém chết tốt nhất. Chu Nguyên nhìn Tề Hạo với ánh mắt đầy sát ý kia đang từ từ đi tới. Điều khác thường là gương mặt kia không hề kinh hoàng thất thố, ngược lại không có chút gợn sóng nào. Không ngờ trước lúc chết, biểu cảm của ngươi là như thế này, thật khiến người ta chán ghét. Tề Hạo lạnh giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất đáng thương. Chu Nguyên cười nhạt nói. Con ngươi Tề Hạo có rút. Bởi vì ngay cả ai thắng ai thua ngươi cũng không biết. Nụ cười nơi khỏe miệng Chu Nguyên lúc này tựa như trở nên quỷ dị. Giả thân giả quỷ, ngươi đi chết đi. Tề Hạo âm trầm nói. Trường thương trong tay không do dự nữa. Trực tiếp mang theo hàn mang, không chút lưu tình mạnh mẽ đâm về phía Chu Nguyên. Nhưng đối diện với một thương tràn đầy sát ý của Tề Hạo, Chu Nguyên không hề cản lại, thần sắc lạnh lùng. Xẹt xẹt. Mũi thương sắc bén khi chỉ còn cách tim Chu Nguyên một tấc, bất chợt dừng lại, hệt như ngưng trệ vậy. Lúc này con ngươi Tề Hạo điên cuồng co lại, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng kinh hãi. Bởi hắn phát hiện ra trong chớp mắt này, cơ thể hắn bỗng nhiên mất đi khống chế. Người đã làm gì? Tề Hạo sợ hãi nói. Chu Nguyên nhìn từng vết máu trên người mình, thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta ngốc vậy sao? Rõ ràng biết ngươi có phòng ngự kim thạch bất phá còn giao đấu từng thương với ngươi sao? Tay Chu Nguyên nắm giữ thiên nguyên bút bên cạnh, ngòi bút sắc bén chậm rãi hướng về Tề Hạo. Lúc này trên thân bút loang lổ kia, những chỗ sau khi dùng văn vũ văn trận có ánh sáng nổi lên. Đạo nguyên văn thứ hai của thiên nguyên bút gọi là xâm thực. Chương 87, giết chết Tề Hạo. Biên, CEO. Xâm thực. Chu Nguyên nhìn đạo nguyên văn thứ hai được khắc trên thân thiên nguyên bút sáng lên, hắn chép miệng rồi cười nói. Thiên nguyên bút thật sự quá lợi hại rồi. Lúc đạo nguyên văn thứ nhất thức tỉnh đến nay cũng hơn vài tháng, tuy Chu Nguyên không ngừng cung cấp hồn nguyên thú nuôi dưỡng thiên nguyên bút nhưng thiên nguyên bút vẫn không có một chút biến hóa. Mãi đến hôm thứ năm kể từ lúc bọn họ đặt chân vào vùng đất Hắc Nguyên thì nó mới chịu thức tỉnh đạo nguyên văn thứ hai. Mà tên của đạo nguyên văn này là xâm thực. Người đã làm gì? Tề Hạo cảm giác sự bất thường trong cơ thể mình. Gương mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn sự khó tin gào lên. Đối với sự chất vấn của Tề Hạo, Chu Nguyên chỉ liếc một cái, cây bút trong tay hắn run lên đồng thời ngòi bút cũng khẽ chuyển động. Chính ngay lúc này, cả người Tề Hạo đột nhiên run rẩy dữ dội rồi kêu gào vô cùng thảm thiết, sau đó hắn thấy một sợi tơ từ bên trong cơ thể của hắn chui ra ngoài, sợi tơ này cực kỳ mảnh, nếu không chú ý sẽ không thể nào thấy được nó. Dường như những sợi tơ kia chứa rất nhiều nguyên khí bên trong khiến nó có thể phát ra ánh sáng mờ nhạt. Sau khi ra khỏi cơ thể Tề Hạo thì nó lập tức bay về ngòi bút của Thiên Nguyên Bút. Thời điểm những sợi tơ này tiến vào thì Chu Nguyên cảm giác nguyên khí bên trong cũng tăng vọt lên, mà Thiên Nguyên bút cũng càng trở nên sắc bén hơn lúc trước. Khi Chu Nguyên chú ý đến Tề Hạo thì tên kia đang cực kỳ hoảng sợ khi kim quang trên người hắn bắt đầu nhạt dần, chẳng mấy chốc vầng sáng trên người hắn hoàn toàn biến mất, có thể thấy kim thạch bất phá đã bị giải trừ. Hơn nữa, điều khiến Tề Hạo cảm thấy đáng sợ hơn chuyện kim thạch bất phá không còn chính là nguyên khí trong người hắn đang tiêu hao rất nhanh, giống như có thứ gì đó đã hút mất vậy. Tuy Tề Hạo có thể cử động cơ thể nhưng trên mặt hắn vẫn còn sự sợ hãi. Bởi vì nguyên khí không còn nên thân thể Tề Hạo cũng không còn sức lực để có thể tiếp tục đánh nhau. Thấy cảnh này, Chu Nguyên xoay Thiên Nguyên bút vài vòng rồi nết mép nói. Có phải ngươi rất thắc mắc tại sao nguyên khí trong cơ thể lại biến mất nhanh như vậy đúng không? Khi nãy, mỗi lần Thiên Nguyên bút đâm trúng ngươi thì sợi tơ trên ngòi bút sẽ lập tức chui vào bên trong. Không những thế, nó còn hấp thụ nguyên khí ở trong máu thịt của ngươi. Đến lúc Thiên Nguyên bút thu hồi những sợi tơ này thì chúng nó cũng đem nguyên khí mà bản thân nó đã hấp thụ được khôi phục lượng nguyên khí đã tiêu hao trong Thiên Nguyên bút. Chu Nguyên nói đến chỗ này thì ngừng một chút, ngay cả hắn cũng cảm thấy tác dụng của xâm thực thật đáng sợ, nếu đối phương bị nó đánh trúng thì sẽ bị những sợi tơ trên ngòi bút thần không biết quỷ không hay chui vào trong người, nguyên khí cũng bị nó âm thầm cắn ướt. Quan trọng nhất là Thiên Nguyên bút còn có thể thu hồi lại những sợi tơ này rồi hấp thụ lượng nguyên khí mà sợi tơ đã rút lấy từ người khác, cứ như thế sức mạnh của Thiên Nguyên bút vẫn được giữ nguyên trong khi đối thủ không còn chút sức lực nào. Nói cách khác, cho dù Thiên Nguyên bút không dùng nguyên khí của Chu Nguyên nhưng nó vẫn có thể phát ra uy lực mạnh không kém. Quả nhiên không hổ danh là Thánh Nguyên binh. Trong lòng Chu Nguyên không nhịn mà tán thưởng một phen. Lúc đạo nguyên văn thứ nhất thức tỉnh, Chu Nguyên chỉ thấy Thiên Nguyên bút có chút quý hiếm mà thôi chứ hắn không cảm giác cây bút này có tác dụng to lớn gì cả. Nhưng bây giờ thì khác. Thời điểm đạo nguyên văn thứ hai thức tỉnh thì cũng là lúc Thiên Nguyên bút dần dần lộ ra sức mạnh bá đạo của nó. Không biết bảy đạo nguyên văn còn lại như thế nào? Ánh mắt Chu Nguyên lộ ra một tia mong chờ, dù sao xâm thực đáng sợ như thế chỉ mới là đạo thứ hai, nếu như có một ngày Thiên Nguyên bút có thể khôi phục lại toàn bộ sức mạnh của nó thì không biết nó sẽ mạnh đến trình độ nào nữa. Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Chu Nguyên mỉm cười nhìn gương mặt tràn đầy sợ hãi của Tề Hạo. Nghe Chu Nguyên nói xong, khuôn mặt Tề Hạo trở nên trắng bệch. Bây giờ hắn đã hiểu rõ lý do vì sao Chu Nguyên cố chấp tấn công hắn, dù biết rõ hắn có kim thạch bất phá trong tay. Lúc đó hắn còn cười nhạo Chu Nguyên ngu xuẩn làm chuyện vô ích, nhưng đến giờ này, hắn đã hiểu, tên Chu Nguyên kia cố tình làm vậy để lông tơ trên ngòi bút có thể dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tuy kim thạch bất phá có thể gia tăng lực phòng ngự ở bên ngoài, nhưng đối với những đòn tấn công từ bên trong thì không hề có hiệu quả. Lúc này, Chu Nguyên từ từ giơ Thiên Nguyên bút chĩa thẳng về phía Tề Hạo. Ngòi bút sắc bén lập lòe phát sáng. Thấy vậy, Tề Hạo vô cùng sợ hãi, hắn không thể hiểu nổi tại sao kế hoạch tuyệt diệu của hắn lại biến thành cục diện thế này. Rõ ràng hắn đang ở thế thượng phong, chỉ cần Chu Nguyên sử dụng hết nguyên khí, đến lúc đó hắn sẽ từ từ tra tấn tên này đến chết. Đáng lý ra hắn mới là người dẫm nát Chu Nguyên. Nỗi sợ hãi trong lòng Tề Hạo ngày càng lớn dần, hắn bắt đầu khởi động số nguyên khí còn ít ỏi rồi xoay người chuẩn bị chạy trốn. Suy. Có điều. Hắn vừa chạy được vài bước thì sau lưng hắn vang lên một âm thanh xé gió, sau đó thân thể Tề Hạo khựng lại, hắn túi đầu nhìn xuống thì nhìn thấy một mũi nhọn được tạo thành từ vô số sợi tơ trắng như tuyết đang xuyên qua ngực hắn, hơn nữa chỗ đó còn là vị trí tim của hắn. Máu đọng ở đầu ngọn bút rồi tí tách rơi xuống đất. Kiếp sau nếu ngươi có thể đầu thai làm người thì ngươi nên nhớ kỹ một điều, khi đấu với người khác nhớ dùng đầu óc suy nghĩ cẩn thận một chút, đừng có vội đắc ý mà chết sớm như hôm nay. Chu Nguyên lạnh lùng nói. Mà Tề Hạo cũng không kiềm được phun ra một ngụm máu, cảnh tượng trước mắt hắn dần biến thành màu đen sau đó cả người lập tức ngã xuống đất. Cùng lúc đó, những người ở ngoài sơn cốc theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ chứng kiến cảnh này đều há hốc mồm. Qua một lúc lâu sau mới hào hào bàn tán. Tề Hạo chết rồi sao? Chuyện này sao mà xảy ra được cơ chứ? Không phải hắn đang ở thế thượng phong ư, sao bây giờ lại chết rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi trước kết quả này. Vẻ mặt bọn họ tựa như nhìn thấy quỷ vậy. Bọn họ nghĩ Chu Nguyên nhất định sẽ chết trong tay Tề Hạo, còn tỏ vẻ thương xót cho Chu Nguyên ở một phút trước nhưng một phút sau thì lại trái ngược hoàn toàn. Hình như ta nhìn thấy trong lúc hai người bọn họ đánh nhau, có thứ gì đó từ trong người Tề Hạo chui ra ngoài. Có người có ánh mắt sắc bén nhận ra chuyện gì đang xảy ra lên tiếng. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn là Chu Nguyên đã âm thầm ra tay khiến Tề Hạo không đề phòng trúng kế của hắn. Suy đoán này khiến nhóm người kia sợ hãi nhìn nhau, thầm than. Không cần biết Chu Nguyên sử dụng thủ đoạn như thế nào, nhưng kẻ thắng chính là hắn. Ta thật sự không dám tin vào mắt mình, Chu Nguyên dùng thực lực dưỡng khí kỳ cấp sơ kỳ của hắn mà giết chết một cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ như Tề Hạo. Điều quan trọng nhất là hắn còn chưa tu luyện công pháp. hắn đúng là quái vật. Không ngờ Đại Chu Vương Triều lại xuất hiện một điện hạ biến thái như thế này. Xem ra, Hắc Uyên chúng ta cần cẩn thận một chút mới được. Ở cách đó không xa, hai người Tô Âu Vi, Vệ Thanh Thanh nhanh chóng kết thúc cuộc chiến của mình rồi nhanh chóng chạy vào trong thâm cốc. Bọn họ đều lo lắng cho sự an nguy của Chu Nguyên. Nhưng mà khi hai người vừa bước vào thâm cốc thì nhìn thấy hình ảnh Tề Hạo đang từ từ ngã xuống đất. Còn người khiến bọn họ lo lắng không yên thì đang đứng bên cạnh cái xác của Tề Hạo. Thiếu niên tuấn tú vóc dáng thon gầy, trong tay đang cầm Thiên Nguyên bút. Tề Hạo đã chết. Vệ Thanh Thanh mấp máy môi, ánh mắt tràn đầy sự khó tin nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bản thân cô biết Tề Hạo mạnh đến mức, cho dù cô đánh nhau với tên đó cũng chỉ có thể hòa một ván mà thôi. Ngay cả hai người các cô có liên thủ với nhau cũng khó mà đánh bại được Tề Hạo, nhưng tên đó lại bị một người vừa mới tiến vào dưỡng khí kỳ cấp sơ kỳ đánh chết. Điện hạ thật sự rất lợi hại. Đối với chuyện này, Tô Ấu Vi không cảm thấy có gì bất ngờ, cô chỉ cảm thán một tiếng. Trong mắt cô, Chu Nguyên làm mấy chuyện này rất bình thường. Nghe Tô Ấu Vi khen ngợi Chu Nguyên, Vệ Thanh Thanh đứng bên cạnh im lặng không nói, cô gào thét trong lòng. Hắn không chỉ lợi hại mà còn là một tên yêu nghiệt trong giới tu hành đó. Làm sao hắn có thể giết Tề Hạo được cơ chứ? Lúc Tô Ấu Vi, Vệ Thanh Thanh vẫn còn kinh ngạc trước những gì đang diễn ra thì Chu Nguyên quay đầu nhìn hai người cười một tiếng, khóe môi đột nhiên giật giật vài cái. Thì ra do hắn cảm giác được sự đau nhức ở mấy chỗ bị thương trên người. Lúc này Chu Nguyên mới thu nhỏ Thiên Nguyên bút lại rồi đeo ở bên hông. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Hỏa Linh Tuệ ở trong thâm cốc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn đã đoạt được Hỏa Linh Tuệ rồi. Chương 88, giành được Hỏa Linh Tuệ. Biên, CEO. Bên trong thâm cốc, đôi mắt Chu Nguyên tràn đầy nóng bỏng nhìn chăm chú Hỏa Linh Tuệ đang đung đưa lá cây theo làn gió. Một lúc sau hắn mới kiềm chế được sự kích động trong lòng mình rồi bước lại gần gốc cây đỏ rực kia. Sau đó hắn lấy một cái bùn làm bằng ngọc thạch cao ngang người hắn từ trong túi càn khôn ra, trên bùn còn khắc vài dòng nguyên văn có tác dụng bảo tồn nguyên khí. Chu Nguyên lại lấy ra một cái xẻng, rồi cẩn thận xúc bùn đất quanh cây vào bỏ vào trong bùn. Trong suốt quá trình đào đất hắn không dám mạnh tay, hắn sợ lỡ như hấp tấp dùng sức quá lớn sẽ làm hỏng cả rễ cây. Sau khi dọn dẹp bùn đất xung quanh gốc Hỏa Linh Tuệ thì Chu Nguyên tiếp tục bỏ gốc cây vào trong bùn, động tác vô cùng cẩn thận, sau đó mới dùng bùn đất lấp lại phần gốc. Lúc Chu Nguyên làm xong thì trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Hắn cảm thấy làm cái này còn mệt hơn so với lúc đánh nhau với Tề Hạo nữa. Chu Nguyên ngắm những quả Hỏa Linh Tuệ ở trên cây đang tản ra một quần sáng nhàn nhạt bao quanh. Tuy trong di tích chỉ còn một cây Hỏa Linh Tuệ nhưng bọn họ vẫn có thể dùng hạt của nó để trồng thêm nhiều cây. Có điều, Chu Nguyên nghe nói nếu muốn trồng những nguyên thực có phẩm cấp cao thì cần phương pháp đặc biệt mới có thể thành công. Mà những hạt giống của Hỏa Linh Tuệ nhất định phải trồng trong phạm vi xung quanh cây mẹ. Nếu không cây con sẽ chết khô không thể ra trái được. Ồ, đây chính là Hỏa Linh Tuệ sao? Hai người Vệ Thanh Thanh, Tô Ấu Vi cũng vây quanh bùn ngọc, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụi cây đỏ rực như lửa kia. Thấy vẻ mặt của hai người như thế, Chu Nguyên cười một tiếng rồi gật đầu nói. Đúng vậy, lần này chúng ta có thể giành được Hỏa Linh Tuệ, công lao của phủ đại tướng quân rất lớn. Sau này quả Hỏa Linh Tuệ chín, chắc chắn phủ đại tướng quân sẽ có một phần. Nghe vậy, Vệ Thanh Thanh cười khẽ nói. Nếu vậy, ta xin cảm ơn điện hạ trước, dù sao trước giờ ta vẫn chưa được ăn nguyên thực tứ phẩm, hiệu quả của nó tuyệt đối không nhỏ. Chu Nguyên thấy Tô Ấu Vi cũng đang ngắm Hỏa Linh Tuệ, hắn cười nói. Tô Ấu Vi, ngươi cứ yên tâm đi, ngay cả ngươi cũng sẽ có phần mà. Tô Ấu Vi nghe Chu Nguyên nói vậy thì lập tức đỏ mặt, cô vội vàng lên tiếng giải thích. Điện hạ, hiểu lầm rồi. Ta chỉ tò mò không biết nó có vị như thế nào thôi. Trong khi ba người bọn họ đang nói chuyện thì đám người ngoài kia cũng chú ý đến. Suy cho cùng giá trị của Hỏa Linh Tuệ không nhỏ, bọn hắn không dùng thì cũng có thể bán ra ngoài thu được rất nhiều tiền. Những thế lực có dã tâm khác nhất định sẽ tranh nhau mua nó, cho dù có phải táng ra bại sản đi chăng nữa. Vì thế, một số cao thủ bắt đầu khởi động nguyên khí. Trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng hiện tại là thời cơ rất tốt, Chu Nguyên vừa trải qua một trận chiến gay cấn với Tề Hạo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu bọn họ xông vào thì có thể cướp được bảo bối, sau đó lập tức cao chạy xa bay. Nhưng mà, lúc đám người này tính hành động thì Yêu Yêu đang đứng trên sơn cốc lạnh lùng liếc bọn chúng một cái rồi giơ tay nắm chặt lại, lúc này trong tay cô bỗng nhiên xuất hiện một quyển trục. Quyển trục từ từ mở ra để lộ một đạo nguyên văn cực kỳ phức tạp, ngay lúc này, nguyên khí xung quanh như bị nó hấp dẫn mà điên cuồng tiến vào trong quyển trục. Yêu Yêu buông quyển trục mặc nó bay lên cao, đồng thời phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Ầm ầm. Nguyên văn được viết trong quyển trục hấp thụ lấy nguyên khí xung quanh rồi biến thành một đám mây đen thật lớn. Hơn nữa bên trong đám mây còn chứa sấm sét. Khí thế của nó khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng. Mấy tên cao thủ kia nhìn thấy cảnh này lập tức biến sắc, giọng nói tràn đầy sợ hãi. đây là nguyên văn tứ phẩm. Chỉ có nguyên văn tứ phẩm trở lên mới có thể có khí thế kinh người như vậy. Tất cả bọn hắn đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào cô gái mặc trang phục màu xanh trên sân cốc. Không ai có thể ngờ được, tuy trên người cô gái này không hề có nguyên khí dao động nhưng trình độ sử dụng nguyên văn lại kinh khủng như thế này. Mà đám mây đen kia luôn lắc lư ở phía trên sơn cốc phát ra tiếng sấm đùng đùng, dọa cả đám bọn hắn không dám hành động bừa bãi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần ai trong số họ tiến lên một bước thì sẽ bị sấm sét đánh xuống. Đối với loại công kích này, ngay cả cao thủ thiên quan cảnh cũng sẽ bị nó đánh chết. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, hắn lạnh lùng hừ một tiếng nhanh chóng cất buồn ngọc vào trong túi càn khôn rồi nói. Chúng ta ra ngoài xem mọi chuyện thế nào rồi. Khi hắn vừa dứt lời thì lập tức chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi thâm cốc, hắn liền chạy lại chỗ của thôn trước, bởi vì tiếng động ở chỗ đó lớn nhất. Có điều cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật cả mình. Cơ thể của chiến khôi mãng xà rất lớn nhưng bây giờ chỉ còn hơn 10 thước, phần còn lại đều bị xé nát thành nhiều mảnh. Lý do nó còn có thể cử động đến bây giờ cũng vì nó chỉ là tượng gỗ không máu thịt không cảm giác. Nếu đổi lại là một con mãng xà thật sự thì lúc này chỉ có thể nằm thở thoi thóp mà thôi. Trong khi đó, thôn lại giống như mèo vờn chuột mà giày vò con rối, nó không ngừng chụp đánh chiến khôi mãng xà va vào vách núi ầm ầm hệt như đang chơi một quả bóng cao su vậy. Cảnh này khiến người khác phải run sợ. Thôn, thật đáng sợ. Ngay cả Tô Âu Vi cũng không nhịn được mà nói. Bình thường thôn luôn ra vẻ lười biếng, hơn nữa bộ dạng của nó rất đáng yêu nhưng ai mà ngờ hình dạng chiến đấu của nó lại hung tàn như thế. Khóe môi Chu Nguyên cũng giật giật mấy cái. Trong đầu hắn nhớ lại thỉnh thoảng hắn hay xén bớt phần ăn của thôn làm hắn có chút chột dạ. Có khi nào nhóc con này nổi giận biến lớn, tát hắn một cái, như vậy không phải hắn vô cớ chết oan sao? Xem ra sau này không thể xén bớt thức ăn của nó nữa rồi. Chu Nguyên thở dài nói. Lúc này, dường như thôn cảm thấy nhàm chán không muốn chơi nữa, nó nâng móng cào mạnh xuống một cái, bổ đầu chiến khôi mãng xà ra làm đôi. Mà chiến khôi mãng xà cũng sụp đổ xuống đất không cử động nữa. Sau đó thôn dùng đuốt mở đầu con rối thì nhìn thấy bên trong có một viên tinh thạch đang loé sáng, ở trong tinh thạch còn có hình ảnh của một con mãng xà. Viên tinh thạch này chính là hồn thú mà Chu Nguyên cần. Thôn nghiêng đầu nhìn viên thú hồn tinh một lát rồi há miệng tính nuốt chừng nó. Chu Nguyên đứng trên sườn núi bị hành động của thôn dọa đến hồn phi phách tán, hắn lập tức quát lớn. Hạ miệng lưu tình. Hắn vừa dứt lời thì lao bắn về phía thôn. Chu Nguyên đột nhiên hét to làm thôn sợ hết hồn ngu cả người. Còn Chu Nguyên thì thừa dịp nó còn đang ngây ngốc chưa tỉnh nhanh chóng bỏ thú hồn tinh vào trong túi càn khôn. Thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm là một trong những thứ hắn cần trong chuyến đi lần này. Hắn vất vả lắm mới tìm được một viên, nếu để thôn ăn mất hắn thật sự bị vỡ mộng rồi. Không lẽ muốn hắn đi kiếm viên thứ hai giống vậy, lúc đó không biết đến khi nào mới có thể gặp được. Sau khi Chu Nguyên vừa cất thú hồn tinh thì thôn cũng tỉnh táo trở lại, nó cúi đầu nhìn thấy Chu Nguyên đã lấy mất đồ ăn của nó. Cho nên nổi giận gầm gừ với Chu Nguyên. Tên này sao dám giành đồ ăn với nó cơ chứ? 100 mâm thịt khô. Chu Nguyên nhìn thấy thôn đang nổi giận thì vội vàng la lớn. Nghe Chu Nguyên nói vậy, thôn ngừng gầm gừ với hắn, cặp mắt thú đỏ rực của nó khẽ lóe lên một cái. Trong lòng thôn tính toán một viên thú hồn đổi lấy 100 mâm thịt khô, sau đó nó gật đầu một cái tỏ vẻ giao dịch thành công. Thấy vậy, Chu Nguyên thở phào một hơi rồi vớt ve bàn chân thôn. Cuối cùng thú hồn nguyên thú mãng xà tứ phẩm cũng đã vào tay hắn, như vậy hắn có thể tu luyện tầng thứ nhất thông thiên huyền mãng khí của tổ long kinh rồi. Một khi hắn tu luyện thành công thì sức chiến đấu của bản thân sẽ tăng vọt lên, chỉ cần là cao thủ dưỡng khí kỳ thì khó có ai có thể đánh bại hắn. Thời điểm cuộc chiến giữa thôn và chiến khôi mãng xà kết thúc thì cục diện đã không thể cứu vãn được nữa, Tề Lăng cũng phát hiện Tề Hạo đã bị Chu Nguyên giết chết. Đôi mắt Lao ta trở nên đỏ bừng, Lao quyết đoán vung tay lên ra lệnh cho đám thuộc hạ. Lùi lại. Ngay khi lão vừa dứt lời thì sương mù đột nhiên xuất hiện dưới chân bọn chúng mà đám người Tề Vương phủ cũng biến mất. Chu Nguyên không thèm để ý chuyện bọn chúng bỏ trốn, hắn nhìn chăm chú Hắc Độc Vương đang bị Vệ Thương Lan cản trở ở trên không. Đối với Vương triều Đại Chu thì Hắc Độc Vương cũng là một khối u ác tính cần tiêu diệt. Những năm gần đây tên khốn này thỉnh thoảng tấn công biên giới Đại Chu, cướp của giết con dân Đại Chu. Nếu như bọn họ có thể giết Hắc Độc Vương ngay tại chỗ này thì biên giới Đại Chu sau này sẽ được an bình rồi. Trong mắt Chu Nguyên xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó hắn vỗ nhẹ lên móng vuốt của thôn rồi chỉ tay vào Hắc Độc Vương ở trên không, hắn nói. Thôn, tên này đáng giá 200 mâm thịt khô. Thôn nghe Chu Nguyên nói thế thì mắt nó lập tức phát sáng. Nó nhìn chòng chọc Hắc Độc Vương đang bay qua bay lại trên trời giống như đang nhìn một mâm thịt khô đang lượn qua lượn lại trước mặt nó. Gào. Thôn ngẩng đầu gào một tiếng rồi đạp móng xuống đất, cơ thể to lớn của nó hóa thành một luồng sáng màu đỏ bay thẳng lên trời. Ồ, đây chính là Hỏa Linh Tuệ sao? Hai người Vệ Thanh Thanh, Tô Ấu Vi cũng vây quanh Bùn Ngọc, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụi cây đỏ rực như lửa kia. Thấy vẻ mặt của hai người như thế, Chu Nguyên cười một tiếng rồi gật đầu nói. Đúng vậy, lần này chúng ta có thể giành được Hỏa Linh Tuệ, công lao của phủ đại tướng quân rất lớn. Sau này quả Hỏa Linh Tuệ chín, chắc chắn phủ đại tướng quân sẽ có một phần. Chương 89, Hàng Phục. Biên, CEO. Giống. Dưới chân của Thôn Thôn, có nguyên khí màu đỏ đậm đang bốc lên, trong dòng nguyên khí đỏ đậm, lại giống như có chút ánh sáng đen, nhìn qua rất thần bí. Nguyên khí mạnh mẽ xuất hiện dưới chân Thôn Thôn, theo đà bay lên không, hóa thành một đạo xích quang, bắn thẳng đến chỗ Hắc Độc Vương. Mà khí thế lao tới mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên bị Hắc Độc Vương phát hiện, ánh mắt của hắn đảo qua, suýt nữa hồn phi phách tán hồn vía lên mây, lúc này hắn đang đánh với Vệ Thương Lan, đang trong thế giằng co, nếu giờ có thêm một đầu nguyên thú lao tới, hắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Lúc trước hắn tuy rằng đang đánh nhau với Vệ Thương Lan, nhưng cũng nhìn thấy cảnh con rắn kia bị xé tan, cho nên hắn cũng biết con nguyên thú thần bí này khủng bố đáng sợ đến mức nào. Đánh với ta mà ngươi còn dám phân tâm. Ngay lúc Hắc Độc Vương đang kích động, tiếng cười lạnh của Vệ Thương Lan vang lên, một quyền đánh ra, nguyên khí màu vàng mang theo khí thế sắc nhọn, hung hăng gào thét lao tới người trước mặt. Ông! Tay áo bào của Hắc Độc Vương run lên, nguyên khí màu đen thổi tới, chặn lại nguyên khí màu vàng. Tuy nhiên bởi vì dao động do hai dòng nguyên khí va vào nhau gây nên cũng khiến hắn lùi lại phía sau vài bước. Vệ tướng quân, cần gì phải như vậy, tất cả đều là âm mưu của Tề Vương Phủ. Hắc Độc Vương vội vàng nói với giọng xin thua, rõ ràng hắn đã nhận ra thế cục bây giờ không được thuận lợi. Hắc, ngươi nên nói câu này với tên gia hỏa đứng sau ngươi. Trong giọng nói của Vệ Thương Lan tràn đầy sự vui vẻ, sảng khoái. Hắc Độc Vương trong lòng run lên, cũng nhận thấy phía sau có trận gió tanh đang lao tới, vội vàng xoay người. Phất hai tay, nguyên khí mạnh mẽ tụ lại trong lòng bàn tay, đánh ra một trường. Độc ma trường. Phanh. Móng vuốt mang theo ánh sáng đen đập vào trường phong mang theo kịch độc của Hắc Độc Vương. Đông. Tiếng động lớn vang lên giữa không trung, cả người Hắc Độc Vương giống như bị đạn pháo bắn bay ra ngoài, đập vào một ngọn núi phía sau, cả đỉnh núi đều sụp đổ. Giữa không trung, bốn chân của Thôn Thôn mang theo nguyên khí đỏ đậm, cũng bị đẩy lùi ra sau nửa bước, trên móng vuốt có một luồng khí đen mang theo mùi tanh hôi khó ngửi. Giống như đang tìm cách chui vào trong cơ thể nó. Khu. Chỗ ngọn núi bị sụp đổ Hắc Độc Vương lúc này đang cố gắng đứng lên, trên ngực hắn có 5 vết thương rất sâu, đó dĩ nhiên là vết thương do Thôn Thôn gây ra vừa rồi, hắn nhìn ma độc đang quấn quanh móng vuốt của Thôn Thôn trong mắt hiện tia âm oan. Quả nhiên là đồ xuất sinh không có đầu óc, độc khí của ta không phải cái ai cũng có thể đọc vào. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, Thôn Thôn bỗng nhiên mở miệng ra, dùng sức hút, hút sạch khí độc xung quanh móng vuốt vào trong cơ thể. Thôn Thôn lắc lắc đầu, trong mũi phun ra một luồng máu đen, trong tiếng kêu có chút khó chịu, hiển nhiên mùi vị của luồng khí độc kia khiến nó không hài lòng. Sự âm độc trên mặt của Hắc Độc Vương nhất thời ngưng lại, hắn nhìn Thôn Thôn có chút khó tin, rõ ràng là không ngờ tới ma độc đánh đâu thắng đó uy thế vô song của mình thế nhưng lại không có chút tác dụng nào với Thôn Thôn. Rõ ràng khả năng phòng độc của Thôn Thôn đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Giống. Tuy nhiên Thôn Thôn cũng bị chỗ độc tính này chọc giận, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Hắc Độc Vương. Bốn móng vuốt mang theo nguyên khí đỏ đậm lần thứ hai đánh xuống, lao về phía Hắc Độc Vương. Vệ Thương Lan lúc này cũng xông vào đánh, nguyên khí màu vàng gào thét mà tới, mang theo quyết tâm phá hủy, ngăn lại toàn bộ đường lui của Hắc Độc Vương. Trên bầu trời Hắc Độc Vương chật vật né tránh khắp nơi, Thôn Thôn và Vệ Thương Lan không ngừng ngăn cản đường lui của hắn, quyết tâm đẩy hắn vào đường chết. Chu Nguyên Điện Hạ, ta nhận thua, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta hứa sẽ kiểm chế các thế lực ở Hắc Quyên, tuyệt đối sẽ không xâm phạm Đại Chu nửa bước. Đối mặt với cái chết, Hắc Độc Vương cảm thấy sợ hãi, vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên đang đứng hô lớn. Các cao thủ của các thế lực bên ngoài Sơn Cốc thấy ngay cả Hắc Độc Vương tung hoành ngang dọc ở Hắc Quyên cũng bị chèn ép tới mức này, đều im lặng, không dám sinh ra một chút dị niệm nào. Mấy người vốn còn đang suy nghĩ con nên đi cướp lấy Hỏa Linh Tuệ không cũng vội bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Trong mắt Chu Nguyên tràn đầy lạnh lùng, Hắc Độc Vương đã tàn sát quá nhiều người trong vương triều Đại Chu của bọn họ, sao có thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy? Cho nên hắn cũng không ngăn cản Vệ Thương Lan với Thôn Thôn vây giết Hắc Độc Vương. Giống như nhận ra sát ý của Chu Nguyên, Hắc Độc Vương càng thêm lo sợ, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, vội vàng nói: "Chu Nguyên điện hạ, thần nguyện hàng phục triều đình Đại Chu, nguyện cống hiến sức lực phục vụ hoàng thất." Sắc mặt của Chu Nguyên vốn hơi lạnh lùng, lúc này hơi dịu đi một chút. Hắc Độc Vương nói như thế nào cũng là cường giả thái sơ cảnh, nếu có thể làm việc cho hoàng thất, vậy thì sức mạnh của bọn họ sẽ tăng lên rất lớn. Điện hạ, tên này luôn giả dối ngoan độc, cẩn thận đừng để hắn lừa. Vệ Thanh Thanh nghe thấy vậy, chân thành nhắc nhở. Bọn họ đã tiếp xúc nhiều với Hắc Độc Vương, biết rõ hắn là loại người giả dối chuyên lừa gạt. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn dĩ nhiên biết chuyện này, nên hắn nhảy xuống chạy tới bên cạnh Yêu Yêu, nói: "Yêu Yêu tỷ, có cách gì có thể khống chế được hắn khiến hắn sau này không thể tạo phản được không?" Yêu Yêu nghe vậy, trầm ngâm một chút, khẽ gật, nói: "Có thì có, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là tên Hắc Độc Vương không được phản kháng, nếu không sẽ không thể thành công." Chu Nguyên gật gật đầu, nhìn về phía Hắc Độc Vương lạnh lùng nói: "Nếu những lời ngươi nói là thật lòng vậy thì buông vũ khí xuống, để cho ta xử lý ngươi." Ánh mắt Hắc Độc Vương hơi lóe lên, nếu thật sự buông tha không chống cự, vậy thì thật sự là hoàn toàn giao phó tính mạng mình vào tay Chu Nguyên. "Xem ra ngươi cũng không phải thật lòng, vậy thì hãy để cho hắn chôn cùng những con dân Đại Chu chúng ta, những người đã bị hắn giết hại đi." Sự lạnh lẽo lại trào lên trong mắt Chu Nguyên. Đợt tấn công của Thôn Thôn và Vệ Thương Lan ngày càng hung mãnh. Hắc Độc Vương bị buộc phải lùi lại phía sau, mùi vị của tử vong bao trùm trong lòng hắn, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói: "Điện hạ, thần nguyện hàng phục." Nói xong, nguyên khí đang quay xung quanh người hắn đều bị thu lại vào trong cơ thể. Bá. Vệ Thương Lan nhảy lên trước, đánh một chưởng vào trong ngực hắn. Hắc Độc Vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống, đạp mạnh xuống gần chỗ đám người Chu Nguyên đang đứng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là đã bị thương rất nặng. "Điện hạ, điện hạ, thần nguyện hàng phục." Hắc Độc Vương bất chấp cơn đau đớn, vội vàng nói. Vệ Thương Lan nhảy xuống, đứng gần Chu Nguyên, khuôn mặt tràn đầy vẻ đề phòng nhìn Hắc Độc Vương. Thôn Thôn cũng kêu gào nhảy xuống, thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng trở lại bộ dáng bình thường, nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào trong lòng của Yêu Yêu. Tuy vậy, chắc chắn là không ai dám coi thường bộ dáng của nó bây giờ, thậm chí ngay cả Vệ Thương Lan đứng bên cạnh, trong mắt cũng tràn ngập đề phòng. "Nếu ngươi đã thật tâm muốn quy hàng, vậy ta sẽ sử dụng chút thủ đoạn, tránh cho sau này ngươi xuất hiện dị tâm muốn tạo phản, được chứ?" Chu Nguyên nhìn thẳng Hắc Độc Vương, thản nhiên nói. Nghe những lời này, Hắc Độc Vương vội ngẩng đầu, trong lòng có cảm giác không ổn, nhưng khi nhìn thấy cái nhìn đầy chăm chú của Vệ Thương Lan và Thôn Thôn dành cho hắn, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận gật đầu, dù thế nào, lúc này giữ được tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất. "Vậy ngươi thu hết nguyên khí trong cơ thể lại, tuyệt đối không được vận chuyển nguyên khí, đồng thời cũng không được nảy sinh ý kháng cự." Chu Nguyên lạnh lùng nói. "Phương pháp này chỉ sử dụng một lần, nếu ngươi dám phản kháng thứ chờ đợi ngươi chính là cái chết." Nghe được giọng nói tràn đầy sát ý của Chu Nguyên, không hiểu sao Hắc Độc Vương lại cảm thấy run sợ, cả người run lên một cái. Chu Nguyên lúc này mới nhìn về phía Yêu Yêu, Yêu Yêu khẽ gật đầu, cầm trong tay bút Nguyên Văn Thanh Ngọc chậm rãi đi tới, ngòi bút của cô dừng trước trán của Hắc Độc Vương đúng ba tấc, ngòi bút di chuyển xuống dưới, hình thành một đạo nguyên văn. Sau một lúc lâu, khi đạo nguyên văn thành hình chậm rãi rơi xuống, dừng lại ở trước mi tâm của Hắc Độc Vương, sau đó từng chút đi vào trong mi tâm của hắn, trên mi tâm xuất hiện một đạo nguyên văn xanh biếc. "Đây là khóa thần tử mẫu văn, nếu ngươi xuất hiện dị tâm, chỉ cần khởi động nguyên văn này, thần hồn của ngươi sẽ bị lập tức vỡ vụn." Yêu Yêu nhìn thoáng qua Hắc Độc Vương, nói. Mặt của Hắc Độc Vương xám như tro tàn, rõ ràng cũng nhận ra thần hồn của mình đang bị giam lại. Yêu Yêu đưa cho Chu Nguyên một quả ngọc giản, trên ngọc giản có khắc một bức tranh với rất nhiều đạo nguyên văn phức tạp, nói. "Đây là mẫu văn, nếu ngươi phát hiện hắn có dị tâm, chỉ cần bóp ngọc giản, hắn nhất định sẽ chết." Chu Nguyên đưa tay nhận ngọc giản, trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Hắc Độc Vương, nói. "Nếu đã vậy, từ nay về sau, ngươi hãy vì Đại Chu ta mà chinh chiến, bảo vệ cho Đại Chu, xem như trả lại món nợ ngươi đã giết hại con dân Đại Chu ta." Hắc Độc Vương nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ muốn khóc, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật gật đầu, chết tử tế cũng không bằng còn sống, chỉ cần còn sống, dẫu sao cũng tốt hơn phải chết nhiều. "Dạ thưa điện hạ." Chương 90, Di Bảo. Biên, CEO. Cuộc chiến trong sơn cốc kết thúc bằng việc Hắc Độc Vương quy hàng, đồng nghĩa với việc trong cuộc chiến này, người chiến thắng cuối cùng chính là Chu Nguyên, người đại diện cho Hoàng thất Đại Chu. Bên ngoài sơn cốc, thế lực khắp nơi nhìn thấy kết quả này, đều rất thức thời bắt đầu rút lui. Trong trận chiến này người thua cuộc chính là Tề Vương Phủ, ngay cả Hắc Độc Vương cũng đã nguyện ý quy hàng. Sức mạnh của Hoàng thất Đại Chu nhất định sẽ tăng đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Đối với lực lượng bây giờ của Hoàng thất Đại Chu, tuyệt đối không phải là thứ mà các thế lực ở Đại Chu có thể chống đỡ. "Chúc mừng điện hạ." Vệ Thương Lan thu nguyên khí lại, ôn quyền nhìn về hướng Chu Nguyên cười nói. Vẻ mặt của hắn bây giờ khi đối mặt với Chu Nguyên, rõ ràng đã trở thành coi trọng, thậm chí có thêm một chút tôn kính. Dù sao bây giờ ở bên Chu Nguyên, không chỉ có một con cự thú thần bí cùng Yêu Yêu có thể sử dụng nguyên văn tứ phẩm, mà còn nhiều thêm một Hắc Độc Vương. Ba người này có thể sánh bằng ba cường giả thái sơ cảnh. Lấy thực lực như vậy, có thể tung hoành khắp trời đất Đại Chu. Hắn lúc trước, có thể không nghe mệnh lệnh của Hoàng thượng, nguyên nhân quan trọng nhất là Đại Chu chỉ có một vị cường giả thái sơ cảnh là Chu Kình. Mà bây giờ, con số này đã tăng lên thành 4 người. Vì lý do này, cho dù sau này Hoàng Thất có muốn xử lý hắn, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tướng quân phủ tan thành cho bụi. Lực lượng hai bên đã có sự chênh lệch quá lớn, Vệ Thương Lan tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi không coi trọng Chu Nguyên giống như lúc trước. Lần này có thể thành công đoạt được Hỏa Linh Thụy, cũng là nhờ có sự giúp đỡ của đại tướng quân. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ kể rõ công trạng của đại tướng quân, sau khi bồi dưỡng Hỏa Linh Thụy thành công, tuyệt đối sẽ không thiếu phần của đại tướng quân phủ. Chu Nguyên cũng ôm quyền hướng về phía Vệ Thương Lan nói: "Thần xin tạ ơn điện hạ trước ở đây." Vệ Thương Lan cười cười, sắc mặt chợt ngưng lại nói: "Nhưng mà lần này Tề Vương phủ bị thua, Tề Hạo lại bị điện hạ chém chết, chỉ sợ Tề Vương phủ tuyệt đối không chịu bỏ qua." Chu Nguyên cười nhẹ một tiếng, nói: "Lần này người không chịu bỏ qua phải là chúng ta mới đúng." Lúc trước Chu Nguyên luôn nhường nhịn, nguyên nhân chính là do lực lượng của Hoàng Thất và Tề Vương phủ là như nhau, một khi giao chiến, nhất định sẽ khiến cho nguyên khí của Chu Vương bị tổn hại rất lớn, nhưng bây giờ, sau khi hắn từ Hấp Yên trở về, lực lượng của Hoàng Thất Đại Chu nhất định sẽ có bước tiến vượt bậc. Cho nên, đây cũng chính là thời cơ tốt nhất giúp Đại Chu trừ bỏ được khối u nhỏ tác tính này. Vệ Thương Lan cảm giác được sự lạnh lẽo trong câu nói của Chu Nguyên, cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Hắn biết rõ, chờ đến khi Chu Nguyên trở về, Hoàng Thất và Tề Vương Phủ nhất định sẽ ngửa bài với nhau. Đại tướng quân, Tề Vương Phủ luôn muốn phản địch, sau này nếu khai chiến, mong đại tướng quân có thể ra tay trợ giúp. Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, sắc mặt chân thành. Vệ Thương Lan do dự trong nháy mắt, hắn lúc trước nhất định tuyệt đối sẽ không tham gia vào sự tranh đấu giữa Hoàng Thất và Tề Vương Phủ, nhưng sự do dự này cũng chỉ trong chốc lát. Lần này hắn giúp Chu Nguyên tranh giành Hỏa Linh Thụy, chỉ sợ ở trong mắt Tề Vương Phủ, hắn đã sớm đứng bên Hoàng Thất, nhất định đã coi hắn là cái đinh trong mắt cần phải diệt trừ. Vậy chi bằng hắn hoàn toàn chọn lựa đứng bên trận doanh của Hoàng Thất, tiêu diệt Tề Vương Phủ. Điện hạ xin cứ yên tâm, nếu có việc cần dùng, xin cứ nói, đại tướng quân phủ nhất định sẽ dốc hết sức tiêu diệt phản địch. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Nghe thấy lời hứa của Vệ Thương Lan, trong lòng Chu Nguyên cũng thở phào một hơi, có sự trợ giúp của Vệ Thương Lan, sức mạnh của Hoàng Thất sẽ tăng thêm một bậc. Đã lấy được Hỏa Linh Thụy, chúng ta có thể trở về rồi. Hắn quay đầu cười nhìn mọi người nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ riêng Yêu Yêu nhìn xuống đáy vực nói. Đã lấy hết bảo bối rồi. Chu Nguyên kinh ngạc, nói. Đã lấy được Hỏa Linh Thụy. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Thôn Thôn, đôi môi đỏ hé mở. Chiến Khôi Tông này coi như có chút thực lực, di tích của bọn họ, sợ là không đơn giản như những gì ngươi nghĩ. Chu Nguyên nghe vậy, không hiểu ra sao, nhưng hắn giống như nghe ra ý của Yêu Yêu, thử hỏi. Nơi này còn có bảo bối chưa bị phát hiện. Trong mắt những người khác cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Yêu Yêu nhẹ giọng nói. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, nàng cất bước dẫn đầu đi thẳng đến thâm cốc, đám người Chu Nguyên nhìn nhau một cái, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Đoàn người đi vào thâm cốc, cuối cùng dừng chân ở một vườn thuốc hoang vu, đây chính là nơi Chu Nguyên đào được Hỏa Linh Thụy. Chu Nguyên nhìn khắp xung quanh, khắp nơi đều là vách núi trùi lủi, một mảnh hoang vắng, cũng không có bất kỳ dao động nào truyền tới. Vệ Thương Lan cũng liếc nhìn xung quanh, cũng không phát hiện được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Yêu Yêu. Trong này còn có bảo bối gì sao? Chu Nguyên nghi hoặc hỏi. Yêu Yêu không để ý đến hắn, bước từng bước nhẹ nhàng, đi vào vườn thuốc hoang vu kia, sau đó ngồi xổm xuống, tay ngọc khẽ chạm xuống mặt đất, đôi mắt hơi khép. Những người khác nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu. Tầm khoảng mấy phút sau, Yêu Yêu bỗng mở mắt, ngón tay ngọc chỉ về hướng cái động mà Chu Nguyên đã đào Hỏa Linh Thụy, nói: "Tiếp tục đào." Chu Nguyên nghe vậy, có chút nghi hoặc, cái động kia là hắn đào ra, lúc ấy hắn cũng không cảm giác được phía dưới còn có cái gì khác, nhưng vì tin tưởng Yêu Yêu, hắn vẫn gật đầu với đám Lục Thiết Sơn. Vì thế, Lục Thiết Sơn cùng mấy vị cao thủ bên cạnh cũng ra tay, nguyên khí cùng lúc khởi động, đánh sâu vào cái động kia. Bùn đất bay tứ tung, từ một cái động chỉ tầm 2 thước, nhanh chóng biến thành một cái động tầm chục thước, tối om không nhìn thấy gì. Ông! Tuy nhiên, ngay khi một vị thiên quan cảnh nào đó ra tay, vận chuyển nguyên khí đánh bay bùn đất, lại giống như chạm phải cái gì đó. Sau đó, bọn họ nhìn thấy ánh sáng ở trong động, một đạo hào quang màu hồng bắn ra, vang một tiếng, đánh bay tên cao thủ kia ra ngoài, khiến hắn đập mạnh vào trên vách núi đá. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người không khỏi cả kinh. Đây là một đạo nguyên văn kết giới. Ánh sáng trong mắt Chu Nguyên lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào cái động kia, lúc mũi tên ánh sáng kia hiện lên, hắn cảm giác được dao động kỳ lạ từ trong động phát ra. Đi xuống nhìn một chút. Mọi người cẩn thận đi vào, lúc này mới phát hiện, một bên hố sâu, có một đạo ánh sáng đang dần tỏa ra, phía sau luồng sáng, chính là một cánh cửa làm bằng đồng. Không ngờ bên dưới vườn thuốc lại có càn khôn. Chỉ điều bí ẩn.